Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 98, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Ô Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo và cũng là phần cuối cùng, phần kết của Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng trong suốt một năm qua. Thì cứ hàng tuần để chúng ta học và nghe giảng Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm trước, trong tháng trước, chúng ta đã học hết cái đoạn mà Đức Phật nói về việc thọ trì đọc tụng Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thì sẽ sau phần được 28 điều lợi, rồi Đức Phật nói kế tiếp là có được 7 điều lợi rất là quan trọng. Để hôm nay nói lại một chút cho nó liền mạch. Như là điều lợi thứ nhất, như là mau chứng được quả vị của Bậc Thánh. Quả vị của Bậc Thánh là quả vị gì? Đó tức là quả vị giải thoát giác ngộ của các vị Thanh Văn A-La-Hán Duyên Giác Bồ Tát, nhấn đến là quả Phật đó, đó gọi là quả vị của Bậc Thánh. Hai là mọi nghiệp ác thảy đều được tiêu trừ. Đó. Nghĩa là ai mà đọc tụng Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này á, thì mọi nghiệp ác ở kiếp trước như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, vân vân, nói chung là tất cả những cái nghiệp ác từ vô thủy kiếp cho đến nay chúng ta đã tạo đó, do vô minh nghiệp chướng, do tham sân si mà chúng ta tạo nghiệp. Nay chúng ta gặp được Phật pháp, gặp được Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng ta một lòng tín thọ phụng hành, đọc tụng thọ trì Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, phát nguyện phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, một lòng đọc tụng thọ trì bộ kinh này á, thì Đức Phật nói ở trong kinh này, nói rằng tất cả mọi cái nghiệp ác ở đời trước kiếp trước chúng ta gieo tạo nay đều dần dần đều dứt sạch. Giống như người mang nợ, chúng ta lấy một cái ví dụ cho chúng ta dễ hiểu là lấy những người mắc nợ. Ví dụ như là những năm trước chúng ta nghèo đói, chúng ta phải đi vay mượn hết chỗ này đến chỗ khác, họ hàng, bạn bè, hàng xóm láng giềng, lúc thì vay gạo, lúc thì vay thóc, lúc thì vay tiền, lúc thì vay vàng, lúc thì vay cái này cái nọ vân vân. Trong cuộc sống chúng ta thường có cái đấy mà. Cũng có lúc mà mình bí nhất là ngày xưa. Nhất là ngày xưa khoảng độ 20-30 năm về trước, chúng ta biết là đất nước chúng ta còn nghèo. Sau giải phóng năm 1975, đất nước chúng ta cũng còn rất nghèo. Cái ăn thì thường là gì? Thường thiếu, nhất là nông thôn. Thường thiếu ăn liên miên, nhất là gọi là cái lúc gọi là tháng 3 ngày 8. Tức là nó vào hai, mỗi một năm nó có hai mùa, đó là tháng 3 và tháng 8. Cái lúc đó thì cái lúa cũ ăn thì đã hết, ngô khoai sắn thì chưa có, mà lúa mới thì chưa chín, khoai sắn thì cũng chưa gì, chưa đến lúc thu hoạch được. Cho nên cái đấy ngày xưa cũng chúng ta nông thôn chúng ta gọi là cái tháng gì, tháng giáp phạt. Tháng đó gọi là tháng giáp phạt, tức là nó rất đói, rất thiếu. Gần như cả làng 10 nhà thì phải 7-8 nhà thiếu ăn. Chỉ có một vài nhà là họ có điều kiện, họ có ruộng và họ chịu khó làm thì họ lại có nghề phụ nữa, họ dư giả mà. Thì đến lúc đó hàng xóm láng giềng vân vân đó, cái tình nghĩa hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau đó, chúng ta thiếu ăn thì vác cái giá cái rổ sang nhà bên cạnh bảo cho vay một vài cân gạo hoặc một vài bát gạo, hàng xóm họ vui vẻ cho ngay, nếu gia đình còn thì cho ngay. Xong khi được một cái thì chúng ta lại gặt được, đến mùa gặt thì chúng ta lại phải đem để trả đó, phải đem để trả. Thì tương tự như vậy, ở đây nói rằng mọi cái nghiệp ác ở đời trước kiếp trước, khi chúng ta vô minh chướng trọng, sát sinh hại vật, vô số những tội chướng, chúng ta không có cái tội chướng gì đã là chưa làm ở trong đời trước kiếp trước cả, vô thủy kiếp trước cả, Cho nên nay gặp được Phật Pháp, chúng ta đọc tụng bộ kinh này thì tất cả tội đó được tiêu trừ. Giống như người cho dù trước đây có đói kém, đi vay đi mượn bao nhiêu, nhưng mà nay đến mùa màng bội thu chúng ta gặt về, giả nợ, giả tất cả nợ đi, vẫn còn dư giả để ăn, để dùng. Tương tự như thế, để lấy một cái ví dụ như vậy để cho chúng ta dễ hiểu. Và thứ ba là được chư Phật thường đến để thủ hộ cho. Thủ hộ tức là giữ gìn, là bảo vệ, là quan tâm, là giúp đỡ. Chư Phật luôn là phóng quang minh. Ai đọc tụng kinh này thì chư Phật luôn phóng đại quang minh để thủ hộ, để giúp đỡ cho. Cái này chúng ta phải có một cái sự nhìn nhận, là phải dùng bằng niềm tin thì mới có thể cảm nhận được. Bằng không thì chúng ta không cảm nhận được cái sự thủ hộ của chư Phật. Ngày xưa khi tôi chưa xuất gia, tôi rất hay sợ ma. Các vị biết là tôi sợ ma đến mức độ nào? Tôi sợ ma, các vị biết là đến năm 19 tuổi, 20 tuổi tôi vẫn sợ ma. Tức là thanh niên rồi, vẫn sợ ma. Đi chơi á, thậm chí là một anh thanh niên rất là ngỗ ngược. Cũng có thể nói là có lúc nghịch thì rất là nghịch. Đi chơi với đám bạn bè thì lúc nào trong người thì cũng dắt dao, dắt côn, dắt gậy theo mình. Vì ở trong quê tôi ngày xưa là thanh niên đi chơi là hay đánh nhau. Đánh nhau suốt. Cho nên đi chơi đứa nào cũng thế, không phải là một mình mà đứa nào cũng vậy. Trong túi quần là lúc nào cũng mang theo ít nhất là đôi côn hoặc là cái dao. Hoặc là vài hòn đá. Nhưng mà khi mà bạn bè chia tay nhau một cái, bắt đầu mình về nhà mình, bạn về nhà bạn một cái, là bắt đầu là bảo là mấy đứa đến gần đấy mà là chào về một cái. Mình sợ ma nhưng mà không dám nói với ai là mình sợ ma, sợ chúng nó cười. Cho nên bắt đầu cứ đi khỏi, nó đi khoảng 5-10 mét một cái, bắt đầu là mình cúi xuống, cầm đôi dép lên là bắt đầu là chạy một mạch về nhà. Từ nhà của các bạn bè của tôi về tới nhà tôi nó khoảng độ 500 mét. Thì thường cứ đi chơi về đấy, đó là chia tay nhau một cái là mình để cho chúng nó đi khuất khoảng vài mét một cái, bắt đầu là khuất lưng một cái là mình xách dép lên, lên tay bắt đầu làm một mạch về tới nhà. Tóc gáy nó cứ dựng đứng lên. Vì cái xóm của nhà tôi ở ngày xưa, cái xóm đấy gọi là cái xóm nghĩa địa. Xóm nghĩa địa mà các cụ kể nhiều cái câu chuyện ly kỳ về ma nhiều lắm. Chính ông bác nhà tôi, ông bác tức là anh mẹ của tôi, ngày xưa là đi làm, đi chơi ban đêm, thì ngày xưa thanh niên ở quê người ta gọi là đi tán gái đó. Đi tìm hiểu các bạn gái đó. Thế đi vào làng bên trong thì đi về đó. Bác ấy bảo là đi 2-3 người, nhưng mà ở trước cái cửa nhà tôi ngày xưa có cây gạo thề. Cây gạo thề giữa làng trong và làng ngoài, ngày xưa là các cụ kể là hàng trăm hơn trăm năm trước có một hai cái con của cái ông địa chủ ở làng trong với địa chủ làng ngoài. Hai đứa yêu nhau nhưng cuối cùng là không lấy được nhau. Cho nên cuối cùng thì hai cái làng đó, hai ông địa chủ đó đem ấy bắt đầu là trồng cái cây gạo với cây chuối. Người ta chặt, người ta trồng cái cây gạo, người ta trồng bình thường cây gạo á, cây hoa gạo, chúng ta biết cây hoa gạo chưa? Cái mùa hoa gạo đỏ tươi đó. Cái cây hoa gạo đó bình thường thì trồng, nó cây là phải cho trồng cho gì? Cho gốc xuống nó mới sống. Nhưng cái này họ trồng cho ngọn lên, cho gốc lên trời mà cho ngọn xuống đất. Vỏ thề rằng nếu mà cái cây gạo này mà sống thì con trai con gái hai làng, làng trong làng ngoài mà cố tình lấy nhau thì sẽ bị gì? Sẽ bị hoặc là chồng chết, hoặc vợ chết, hoặc là tan đàn xẻ nghé, đứt gánh giữa đường, không chung sống được với nhau cả đời. Đó. Và cái cây gạo đó trồng trước ngay cửa nhà tôi. Đó. Đến khi mà cái ông bác nhà tôi thì bây giờ ông cụ đã trên 80 rồi. Tức là anh mẹ tôi đó, như ngày xưa thì 20-21 tuổi đi chơi từ làng trong làng ngoài đến đó. Cứ đến cái khu vực đó, cái cây gạo đó nó nổi tiếng là linh thiêng và nó nhiều ma. Các bác ấy kể rằng đích thân các bác ấy đi tới khu vực đó cứ bắt đầu nghe tiếng khóc. Hôm thì nghe tiếng khóc, nghe tiếng trẻ con, rồi nghe tiếng người già khóc, mà cái bắt đầu là nhìn thấy mấy cái hình người, cái người phụ nữ mặc áo trắng và tóc dài xuống tận dưới gót ấy. Cứ đi đằng trước như thế, cứ tưởng là phụ nữ đi chơi thì chạy lại hỏi, cứ chạy đuổi theo thì mà không tìm thấy đâu. Vài lần như thế bắt đầu mọi người mới nghĩ rằng là ma. Thế cho nên đấy là câu chuyện mà ông bác tôi kể là cái cái ma cây gạo ở trước cửa nhà tôi như thế. Còn có cái trường hợp ở cùng xã nhưng mà làng bên dưới, lên ở cái mảnh đất đó ngày xưa thì ở nghĩa địa, cho nên ông ấy là ông thầy phù thủy. Cái ông cụ đấy là ông thầy phù thủy, ông nói rằng cái đất chỗ đấy đẹp như thế, nghĩa địa thì họ để một nửa, còn một nửa quả đồi phía bên này là đất nó bằng thoải thoải và đất rộng, nó khoảng độ tầm mấy mẫu á. Thế ông cụ là ông thầy phù thủy, ông ấy bảo rằng nếu mà không ai ở thì tao lên tao ở, xem con ma nào, đứa nào nó dám trêu tao hay nó làm gì được tao. Và ông lên thì ông cất cái nhà chòi ông ở. Ông ở thì các cụ ở làng tôi nói rằng cứ ban đêm ông ngủ ở đấy, ông ngủ ở, ông lên ông ở thử thôi, còn nhà cửa vợ con thì vẫn còn ở nhà cũ, ông ở dưới thôn dưới. Thế ông lên ông ở đó thì ban đêm lúc chập tối thì ông ngủ, cái giường của ông ở trong cái lán, nhưng mà đến sáng ra thì là ở dưới cánh đồng. Sáng ra thì cả cái giường với cái lán của ông ở dưới đồng. Và ba lần như thế thì ông sợ ông chạy mất dép và về ông ốm và ông chết. Đó. Đấy, nghe nhiều các cụ kể những cái đoạn đấy, nó nhiều những cái chuyện mà ly kỳ về cái chuyện ma lắm. Lại rồi có một cái ông cụ ở xóm bên trên cùng làng, nhưng mà xóm bên trên gọi là xóm thượng. Ông ấy thì bảo là không có sợ bất cứ một ma quỷ nào, cũng là người thanh niên đi chơi. Ông bảo là không sợ bất cứ một loại ma quỷ gì ở đoạn đấy, nhưng mọi người kể là đoạn đấy nhiều ma thì ông ấy bảo không sợ. Thế một hôm mà ông về đi, cũng đi chơi, thanh niên đi chơi, vào làng trong đi chơi, ông đi công mình. Ông đi tới đó thì ngày xưa nó rậm rạp, chứ nó không có quang đãng như bây giờ đâu. Nó rậm rạp, rất là cây cối, rừng to, rừng già nó ở hai bên đường á. Và thậm chí ngày xưa còn có hổ nữa cơ mà. Từ năm bốn mấy đấy, khu vực đấy là thỉnh thoảng là còn có hổ đi qua nữa. À, rừng rậm như thế. Thế xong rồi, ông ấy đi tự nhiên ông ấy nghe cái tiếng cứ rào rào ở trong rừng, ông tưởng là trâu. Rồi được một tí mà cái thì thấy cái bóng đen lù lù to như con trâu ấy đi từ trong bụi, trong cái rừng rậm đi ra. Thì ông tưởng là con trâu thì ông ấy tiến, ông đi đi, ông rảo bước đi nhanh lên. Ông bước nhanh lên thì cái kia nó cũng rảo nhanh lên. Và bắt đầu ông ấy đi sát lên một chút nữa, ông nghĩ là trâu, ông đuổi. Ông đuổi huỵch 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 để xem, để ông dọa để cho trâu nó chạy, nhưng mà ông không thấy nó chạy. Thì ông đi lên gần một cái thì thấy đúng là người. Người mà to như con trâu nhưng mà nó lại không có đầu. Cái đêm sáng trăng ông nhìn thấy từ cái cổ nó đi xuống mà không thấy cái đầu nó đâu. Thế là ông bán sống bán chết, ông chạy. Và từ ngày đấy là bắt đầu ông mới tin là có ma. Và thầy thì ngày xưa ở nhà thì sợ ma nhưng mà hay thích nghe kể chuyện gì? Chuyện ma. Thế mới lạ chứ lại. Rất là thích kể chuyện ma nhưng mà rất sợ ma. Tính tò mò mà, cho nên nghe các cụ kể chuyện ma là thích lắm. Ngồi nghe có khi cả buổi không có chán. Nhưng mà nghe xong thì lại sợ. Vì vậy mà cứ mỗi khi mà đi đến cái đoạn đường đó lại nhớ lại câu chuyện của ông bác nhà mình này. Rồi cái ông mà bảo là không sợ ma, rồi cái chuyện mà ông thầy phù thủy, ông thầy cúng ở làng bên dưới á, ở cái khu đất nó ghê như thế. Thế là cái gai bắt đầu là cái gai ốc ở trong người mình mà nó cứ nổi lên. Tóc gáy thì bắt đầu là cứ bắt đầu chia tay hai ba đứa bạn, mà cái nó đi khoảng vài bước một cái tóc gáy tự nhiên nó dựng lên rồi. Thế bắt đầu là để cho nó đi khuất đi một cái là cầm dép bắt đầu là lại chạy. Không chỉ như vậy, các vị biết là khi tôi ở chùa thầy, tôi đi tu rồi thoát ra ở chùa thầy mà tôi vẫn còn sợ ma. Ở trong chùa mà vẫn sợ ma. Vì á, các vị biết là ở chùa thầy á, nó nổi tiếng. Ngày xưa tôi ở chùa thầy, tu ở trên chùa, trên đỉnh núi và chùa cao á, nó nổi tiếng có một cái vong cô nữ. Cái vong linh của một cái cô nữ, cô ấy bị chết đuối. Cô năm cô chết là năm 18 tuổi. Và cô đi tắm và cô bị chết đuối. Thì cô chết đuối thì chết rồi người nhà không có biết. Chết giữa 12 giờ trưa, người nhà không biết. Đến khi mà đến chiều lại thì mọi người đến nổi lên, thì mọi người lập lờ thì phát hiện ra, vớt lên mới biết là con nhà cô ngay ở dưới chân núi luôn, mà cũng là Phật tử của chùa cao luôn. Đấy. Bà ngoại với bố mẹ cô ấy thường hay lên chùa cao làm công quả, tức là chùa thầy đó, chùa trên đỉnh núi mà tôi tu á. Thì cái năm thì tôi đi tu thì cô ấy chết trước đó khoảng độ một năm rồi. Thì gia đình mang lên cúng 35-49 thất lai tuần ở trên chùa trên núi á. Thì cúng xong ấy, thì đặc biệt là cô ấy thì cứ thỉnh thoảng lại hiện ra. nhất là vào ban tối, hôm nào mà trời mưa, trời đang nắng to mà trái nắng trở dày mưa, thì các Phật tử nhìn thấy một cô gái đi từ ban vong đi ra. Đi từ cái ban vong ở trong cái nhà tổ ngày xưa ở chùa Cao á, tôi tu ở đó, thì ban vong thì thờ ngay bên cạnh nhà tổ. Nhà tổ thì ở giữa, bên tay trái là thờ vong, còn bên tay phải là thờ sơn thần thổ địa đấy. À, thì tôi thì ngủ ngay cái phòng ở bên cạnh sơn thần thổ địa. Thì ngày xưa tôi mới lên đấy thì không có ai nói là cái chuyện ma đấy. Nhưng mà xong rồi thì có phòng đâu, cái chùa Cao ngày xưa thì có duy nhất là chỉ có hai phòng ngủ. Thì một phòng là sư phụ ngủ rồi, còn một phòng thì một chú tiểu, và một phòng ở dưới đấy là cái nơi ở nhà tổ đấy, thì ngủ đấy thì trong nhà luôn thì tôi ngủ. À, còn phòng ở trên thì có bà vãi rồi. À, có hai phòng ngủ dành cho tiểu với vãi thôi, còn một phòng của sư phụ là ba. À, thế thôi, phòng thứ ba ngủ sư phụ là ngủ tại gác chuông. À, thì mình không thể để ngủ ở phòng sư phụ được, cho nên là có duy nhất có một phòng đấy để cho tiểu ngủ. Thì tôi về đấy tôi ngủ ở phòng đó. Thế ngủ được vài hôm thì mình quái lạ, ngủ ở trong phòng á, cứ nghe cái tiếng lục đục ở ngoài nhà thờ tổ, thì nó chỉ cách nhau có một cái bức vách bằng gỗ thôi mà. Bức vách bằng gỗ, không phải là vách bằng tường xây đâu, vách bằng gỗ, cái gỗ đóng ván điếm điếm. Nghe lục đục như vậy thì mình thì cứ nghĩ là chuột. Thế xong rồi đi ra thì không thấy chuột đâu. Có hôm thì nghĩ là trộm, cho nên là giả vờ thì thầy thì đi vắng là vào chùa Hương. Mình thì ở nhà, thì bà vãi thì ngủ ở tiết ở trên bếp, cách xa đó hàng trăm mét rồi. Thế cho nên ở dưới cứ giả vờ là ho, giả vờ nghĩ là trộm, giả vờ ho thật to lên. Nhưng mà không dám dậy, có mình đêm không dám dậy. Mà rõ ràng cửa thì mình mà ngoài mình đóng rồi, nó có cái cửa tò vò vào từ nhà chùa vào nhà tổ. Ai đi chùa thầy lên chùa Cao thế, thế có bên tay trái của chùa đi vào á, nó có cửa tò vò xong đi vào nhà tổ á. Còn bên tay phải thì vào trong động Thánh Hóa, tức là động Đức Thánh từ đạo hạnh ngài hóa ở trong đó. Thế xong rồi thì ngủ mình cứ nghe như vậy, rõ ràng cửa thì vẫn đóng mà mình khóa hẳn hoi. Thế nghe cái lục đục như vậy, xong rồi mấy lần như thế thì đem kể chuyện với các cụ. Thế bắt đầu lúc đó các cụ mới nói là: ôi chú ạ, ở đây á có cái vong của một cái cô gái, cô ấy chết trẻ năm ngoái mà sư phụ vừa cúng cho người ta năm ngoái á. Cô ấy cứ thỉnh thoảng trái nắng trời trời là cô gì hay đi từ ban vong, cô ấy đi ra đấy, và cô lại từ bên ngoài đi vào ban vong. Nhiều người thấy lắm rồi, các cụ nhiều người thấy lắm. Mình nghe các cụ kể như vậy, cái tóc của mình nó lại càng dựng đứng lên. Nhưng mà không ngủ thì không được, thế có duy nhất của mình mà không ngủ không được. Mà sư phụ đã phân phòng cho rồi, không ngủ không được. Mà ngày đó cái ý chí xuất ra thì nó mạnh. Sư phụ thì bảo ở đấy để trông chùa một thể. Ở trên gác chuông thì có chú bảo vệ ngủ ở ngoài gác chuông, còn trên bếp thì có bà vãi hộ ở trên đó. Còn mình thì ngủ dưới nhà tổ, thì trông chùa, trông nhà tổ với trông nhà mẫu, phân ra từng khu như thế, không ngủ không được. Thế bắt đầu là một hôm, cũng cái trời nó bắt đầu âm u, nó mưa, thì bắt đầu chiều chạng vạng tối, thì bắt đầu đi lên lấy cái đồ thí thực ở trên nhà xuống để chuẩn bị thí thực. Thế đích thân là mình thấy cô ấy từ trong cái ảnh nó tự nhiên nó hiện, nó cứ lớn dần ra, và nó mờ mờ ảo ảo thôi, chứ nó không phải là rõ như người thật chúng ta đâu. Từ cái ảnh, trong ảnh nó cứ đi ra dần dần mờ mờ dần, và nó to ra bằng cái người thật. Và mình thấy như vậy, lúc đấy định bỏ chạy, nhưng mà lúc đấy đang bưng cái mâm cháo mà bỏ chạy thì nó rơi mâm cháo thì không được, mà trời ở ngoài thì đang mưa gió ầm ầm kéo cái giông tố đến. Thế bắt đầu thì lúc đó mới đánh bảo là thôi, đằng nào thì cũng thấy rồi, cho nên là từ từ đặt mâm cháo xuống, bắt đầu vào là gõ chuông thật to ở trong tam bảo lên. Gõ một hồi chuông thật to lên, gõ to lên để cho nó át cái sợ đi. Nhưng lúc đó là tóc gáy nó dựng hết lên rồi. Đó. Sau khi á gõ xong cái hồi chuông đó, bắt đầu là chấn tĩnh lại, bắt đầu là vào tụng kinh. Tụng kinh một cái, lúc tụng kinh thì mình mới nghĩ là chẳng nhẽ mình đi tu rồi mà còn sợ ma hay sao. Ngày xưa chưa xuất ra sợ ma đã đành, bây giờ đi tu rồi sợ ma thì làm sao mà tu được. Đi tu mà sợ ma thì làm sao mà độ ma được. Tự nhiên lại phát được cái khởi tín tâm như thế, bảo nhất quyết là không được sợ, và không thể sợ, sợ họ thì mình không thể độ được họ. Cho nên sau bắt đầu tụng, khi tụng kinh thì tâm cứ nghĩ như thế. Và sau khi tụng kinh xong một cái là dũng cảm bước sang thẳng cái ban vong đấy, và đứng trước cái ảnh của cô ấy và nói với cô ấy rằng: này, cô đó thì không may thì đã mất như thế rồi, nay đã lên chùa ăn mày cửa Phật rồi, sư phụ tôi đã quy cho cô rồi, tức là cô đã gì, là Phật tử ở trong chùa rồi, nay sư phụ tôi thì đi vắng, giao cho tôi ở nhà trong chùa với bà vãi, mà bây giờ cô thì cứ dọa các vãi như thế, thì hôm nay cô lại dọa cả tôi nữa, thì vãi mà không lên mà tôi không ở đây nữa thì không có ai tụng kinh niệm Phật cho cô nữa, không có ai cúng cho cô ăn hàng ngày nữa thì cô chết đói à? Và bảo là tôi từ giờ trở đi, cô sống khôn chết thiêng thì cứ ở đây tu, bao giờ mà đủ công đức thì cô đi đầu thai hoặc đi vãng sinh đi. Ngày xưa thì chưa biết là đi vãng sinh mà chỉ gọi đi đầu thai. Phải cô đi đầu thai làm kiếp người đi, để mà tu cho nó tốt, chứ đừng có dọa các Phật tử, về dọa các chú tiểu trong chùa như thế mà mọi người sợ. Ở trên này, trên đỉnh núi hoang sơ heo hút như thế này, mọi người sợ chạy hết thì chả còn ai hương khói ở đây, thì sư phụ thì đi vắng. Cả năm sư phụ về có mấy ngày thôi, sư phụ toàn bận ở trong chùa hương, cho nên không có ai ở đây, là cô phải chịu trách nhiệm. Bắt đầu từ hôm đó trở đi, tự nhiên mình không sợ nữa. Và cũng phải từ hôm đó trở đi cho đến khi tôi rời khỏi cái ngôi chùa đó, không bao giờ gặp lại nữa. Mà ngủ đêm cũng không nghe thấy cái tiếng là cứ lùi thùi lịch kịch ở ngoài ban thờ nữa. Đó cho nên ở đây bây giờ đọc đến cái đoạn mà bảy điều lợi của Đức Phật nói trong kinh Địa Tạng này, tôi mới nhớ rằng trong điều thứ ba nói là gì? Là ba là được chư Phật thường đến thủ hộ cho. Tức là ai đọc tụng bộ kinh này và nói chung mà học Phật, tu Phật thì được chư Phật thủ hộ cho. Và đặc biệt từ ngày đó cho đến bây giờ, chúng tôi thường hay có một cái linh cảm đặc biệt, đi đâu mà cảm thấy không an toàn thì tự nhiên cũng có, như có người họ báo trước cho mình là đi tới đó không an toàn và không nên đi. Và đi đâu được việc và thành công thì cũng gần như là có người, người ta báo trước cho mình là đi đến nơi đó là được việc và thành công thì nên đi. Nên đi ngày nào, nên đi như thế nào, làm những cái gì đó. Đó. Hoặc rằng kể cả mỗi khi mà trong tâm niệm của mình nghĩ cái điều xấu ác, cũng gần như là có thiên long bát bộ, các ngài báo cho mình là không được nghĩ những cái việc xấu ác đó, vân vân. Tất nhiên chưa hành động nghĩ thôi, các ngài đã báo rồi. Cho nên chư Phật, Bồ Tát, thiên long bát bộ thủ hộ cho những người tu hành, mà sẽ thì mà khi được chư Phật thủ hộ cho thì không sợ nữa. Và các vị biết từ đó đến giờ cái chuyện ma quỷ là tôi không còn sợ nữa, không còn sợ. Thậm chí các vị biết là năm 2008 tôi lên nhận cái chùa Tản Viên, lưng chừng núi Tản Viên Ba Vì, rừng thiêng nước độc như thế. Một mình ở nơi đó không sao, đêm tôi cứ ra hòn đá tôi ngồi thiền. Mà dân họ còn dọa là có hổ nữa chứ, mà bảo hổ thì hổ không sợ. Ngày xưa đọc trong kinh Phật nói, trong kinh, trong sách của Phật, của Tổ nói, người mà tu tập sẽ có thể là gì? Hàng ma phục hổ. Ma quỷ cũng có thể gì? Hàng phục được. Mà hổ báo, xài lang, rắn rết cũng có thể hàng phục được. Họ cũng quy thuận với mình. Cho nên nghĩ như thế, cho nên không có khởi ra tâm sợ, đi ra hòn đá ngồi thiền. Thậm chí ra ngoài bờ suối để, buổi trưa nóng ra bờ suối để ngồi thiền một mình ở ngoài đó. Đấy, cho nên khi mà chư Phật thủ hộ cho mình, hộ niệm cho mình, thì tất cả những cái nỗi sợ hãi của chúng ta trước đây dần dần đều tiêu trừ hết. Đó. Đây tôi nói kể câu chuyện như vậy là xuất phát từ cái chỗ là sợ ma. Vì sao sợ ma? Vì mình thần lực, cái lực của mình kém. Nói như về bên đạo lão có nghĩa là gì? Cái tinh khí thần của mình là kém, cho nên mình bị cái thế lực vô hình nó lấn át. Nhưng khi mà mình tu tập có công đức á, nhà Phật thì gọi là có quang minh, có công đức. Nhưng còn bên đạo lão thì gọi là tinh khí thần mà đầy đủ á. Hay nói như nhà Nho á, thì gọi là gì? tâm tính đạo hạnh của mình mà vững vàng á, thì mình sẽ không có sợ gì ma quỷ cả. Mà ở đây đặc biệt là nói là chư Phật thường hộ niệm, thì tất cả những cái đó đều có thể thoát hết. Cho nên á, các quý vị đọc bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, là chúng ta phải giữ được cái niềm tin chân chính vào Tam Bảo, vào Phật Pháp Tăng. Khởi được cái niềm tin chân chính vào Bồ Tát Địa Tạng, ta đọc tụng kinh này luôn luôn có Bồ Tát Địa Tạng phóng đại quang minh và chiếu soi thủ hộ cho chúng ta. Có hàng hà sa số chư Phật cũng phóng đại quang minh thủ hộ cho chúng ta. Và đặc biệt là có hàng hà sa số các vị thần linh ở khắp trong tam thiên đại thiên thế giới, trên long bát bộ khắp trong tam thiên đại thiên thế giới này cũng phóng quang minh và thủ hộ chúng ta. Đó chính là cái câu mà Đức Phật nói ở trong điều lợi thứ ba này đó. Điều lợi thứ tư Đức Phật nói là gì? Là chẳng còn thoái chuyển thẳng đến đạo Bồ Đề. Tức là người đọc tụng bộ kinh này thì đối với đạo vô thường chính đẳng chính giác á, thẳng đến đạo Bồ Đề tức là Phật đạo đó, tức là tiến tới thành Phật đó, không còn bị thoái chuyển nữa. Cho dù như thế nào đi chăng nữa chúng ta không bị thoái chuyển nữa. Người ta có dèm pha, có chê bai là gì? Đạo Phật là một đạo gì? Là một đạo là tà đạo chẳng hạn. Họ bảo đạo Phật là một tà đạo chẳng hạn, là tôn giáo ngoại lai chẳng hạn, không phải của Việt Nam chẳng hạn, vân vân. Nhưng chúng ta vẫn có một cái niềm tin chân chính là gì? Cho dù không phải là một tôn giáo được xuất phát từ Việt Nam, chúng ta biết đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ mà, nhưng giáo pháp của Đức Phật là thông cả tam thiên đại thiên thế giới, biến khắp mười phương, nơi đâu chúng sinh có duyên thì nơi đó gì, Phật pháp sẽ được lưu truyền, sẽ được truyền bá tới, được lưu hành tới. Cho nên nay chúng ta thì có duyên được gặp Phật pháp, đạo Phật được xuất hiện ở Việt Nam chúng ta, được truyền bá ở Việt Nam chúng ta hơn 2000 năm nay. Nhưng nay chúng ta sinh ra có duyên được gặp Phật pháp, được gặp bộ kinh này, có nghĩa là chúng ta đã gieo trồng căn lành, vô số căn lành với Tam Bảo, với Phật Pháp Tăng và với Bồ Tát Địa Tạng ở nhiều kiếp trước rồi. Cho nên nay gặp kinh này chúng ta cứ thế mà nhất tâm tu hành, đối với đạo vô thường Bồ Đề không còn bị thoái chuyển nữa. Và đặc biệt chúng ta lại tụng kinh Địa Tạng mà lại niệm Phật A Di Đà cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tới khi sắp xả bỏ báo thân, tức là cái giây phút cuối cùng đó, chúng ta nhớ Phật được, niệm Phật được 10 niệm mà nhất tâm cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì Tây Phương Tam Thánh A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí Bồ Tát cùng chư thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc hiện trên hư không và phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của chúng ta đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc á, thì hoan nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát tai nghe chính pháp, liền chứng quả vô sinh, nhập bất thoái chuyển, thì đó không có gì là lạ cả. Không có gì là lạ cả. Và người mà đọc tụng tin tưởng được bộ kinh Địa Tạng này, đọc tụng thọ trì được bộ kinh Địa Tạng này, thì phải nói là trong kinh nói Đức Phật nói người đó là người để đã thân cận vô số kiếp số, là thân cận Tam Bảo rồi. Vô số kiếp số về trước đã từng cúng dường Tam Bảo và đã từng tu tập các thiện pháp rồi. Cho nên nay sinh ra được làm người lại tiếp tục gặp kinh Địa Tạng và tu tập tiếp. Cứ như vậy vĩnh viễn không còn phải bị đọa lạc trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Đó. Vì vậy cho nên á, cái công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này lớn lao lắm các quý vị. Cách đây mấy hôm có người đến nói với chúng tôi rằng á, sự mầu nhiệm của việc thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng là không thể nghĩ bàn. Tôi biết rồi nhưng mà tôi vẫn hỏi làm sao. Thì mấy Phật tử nói rằng thầy ạ, ở trong xóm nhà con có một ông cụ trước làm nghề sát sinh từ lâu lắm rồi. Làm nghề sát sinh tức là chuyên đi giết lợn mổ gà đó để bán để kiếm sống. Nhưng sau này khi về già, tức là cách đây khoảng 4-5 năm á, thì ông ấy hiểu ra và ông ấy bỏ cái nghề đó và cũng khuyên con cháu bỏ cái nghề đó và đi làm nghề khác. Và ông ấy ăn năn sám hối tụng kinh niệm Phật là suốt 4-5 năm nay. Nhưng mà từ năm ngoái tới giờ ông ấy mới gặp được cái bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này và ông đọc tụng. Nhưng khi đầu ông đọc tụng kinh Địa Tạng á, thì ông ấy đổ nghiệp. Con cái á, nó tự nhiên là nó hùng hằng lên và nó chửi. Nó chửi bố nó, tức là chửi ông ấy. Và nó không muốn cho ông ấy tụng kinh ở nhà. Nó bảo tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà. À, nó bảo tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà, cho nên nó bảo là tụng kinh gì thì tụng. Và tụng kinh gì mà cầu phúc, cầu an, cầu lộc, cầu tài cho cả gia đình, chứ tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà. Thế ông hỏi làm sao mà con lại nói thế? Thì thằng con trai của ông bảo là cái sư ở chùa làng mình nói thế. Sư chùa làng mình bảo là tụng kinh Địa Tạng người ta chỉ tụng vào tháng 7 thôi. Vào dịp Vu Lan báo hiếu để tụng cho gì? Cầu siêu độ cho gia tiên trong vòng 1-2 tuần trước rằm tháng 7 thôi. Từ đầu tháng 7 tới rằm tháng 7 thôi. Chứ qua rằm tháng 7 không ai tụng kinh Địa Tạng nữa. Cho nên á, ông tụng kinh Địa Tạng cả ngày như thế, tức là ông rước ma về nhà. À, ông làm cho gia đình nhà tôi là vợ chồng là cơm không lành, canh không ngọt, con cái thì cãi lại bố mẹ. Nhưng cái niềm tin vào ông ấy, vì được nghe thầy giảng có băng đĩa rồi, vì vậy mà ông ấy nhất tâm, ông vẫn cứ tụng. Ông nói rằng đây là nhà của tôi, nhà của tao, nếu chúng mày không muốn nghe tao tụng kinh thì chúng mày đi ra làm nhà mới mà ở. Đây là nhà tao xây lên, đất thì tao mua, chứ không phải bố mẹ cho tao, mà nhà tao xây lên. À, còn chúng mày không muốn nghe kinh thì chúng mày đi sợ ma, chúng mày đi ra mua đất xây nhà khác mà ở. Đất thì có kia rồi, chúng mày xa mà ra mà xây mà ở. Thế cho nên khi mà nghe ông bố găng như vậy thì thằng con là gì, cũng phải trùng xuống. Con không dám găng với bố nữa, vì gì? Bây giờ đi xây một ngôi nhà ít nhất cũng phải 400-500 triệu, chứ không phải là ít. Xây nhà cấp 4 cũng phải 100-200 triệu, chứ bây giờ tiền không có. Cho nên thôi thì thằng con trai thì định là dọa bố không được, thì bây giờ thôi đành phải xuống giọng. Thì lại bảo thôi thì bố tụng kinh gì không được mà nhất thiết cứ phải tụng kinh Địa Tạng. Thì ông bố bảo rằng á, tao nghe thầy Thịnh thầy nói là cái nghiệp chướng gieo nhiều, cho nên bây giờ thì phải trả nợ. Kiếp trước tôi vay nhiều và đời này tôi cũng vay nhiều, vì nuôi chúng mày cho nên tao mất mấy chục năm làm nghề sát sinh. Tao đã nhiều lần muốn bỏ rồi, nhưng mà vì thương chúng mày ăn học cho nên tao phải cắn răng nhắm mắt để mà gì mà sát sinh hại vật, làm những cái việc mà không ai muốn làm, vì muốn cho chúng mày ăn học bằng chúng bằng bạn. Cho nên á, tao mới như thế. Nay á, tao hiểu rồi thì tao quyết là bỏ hết. Tao quyết là ăn năn sám hối, tao quyết là đi trả nợ hết trong cái kiếp này. Cho nên á, tao tụng kinh Địa Tạng. Tất cả các kinh khác thì kinh nào cũng tốt cả, nhưng mà tùy bệnh cho thuốc. Thầy Thịnh thầy bảo là người mà gieo nhiều cái tội ác ở kiếp trước và kiếp này thì tụng kinh Địa Tạng là tốt nhất, trả hết nợ đi thì để tôi về với Phật. Thế ông nói như thế, và ông ấy nhất quyết là ông không có đổi tụng kinh khác. Và thằng con của ông ấy cũng bắt buộc là phải xuống giọng mà thôi. Thì sáng tối ông tụng thì thằng con nó không muốn nghe thì nó bỏ sang nhà hàng xóm nó uống nước. À, đến giờ ông tụng kinh nó bỏ sang hàng xóm nó uống nước. Thế xong nhưng mà chưa hết. Cái nghiệp nó chưa hết rồi bắt đầu tiếp theo. Ông ấy đổ bệnh, các vị biết bệnh gì không? Bệnh ung thư. Bệnh ung thư cổ. Vì sao bệnh ung thư cổ? Vì ông toàn gì ạ? Khi giết lợn giết gà ông toàn là gì? Giết lợn ông cũng dùng dao nhọn để ông châm vào gì? Chọc vào cổ con lợn. Giết gà thì ông cũng gì? Lấy cái dao để ông cắt ngang cổ con gà. Cho nên ông khi ông tụng kinh Địa Tạng được vài tháng thì ông phát hiện ra là gia đình thì lục đục, nhưng mà ông quyết định không bỏ. Rồi ung thư cổ, khi phát hiện ra ung thư ông cũng gì? Ông cũng không bỏ. Và cách đây khoảng hơn 2 tháng thì ông hỏi tôi thì tôi khuyên ông lên, ông ngồi nhà khách, ông hỏi tôi bảo là cố nhất tâm đi. Nhất tâm mà tụng đi. Ngày đấy thì ông ấy vẫn chưa nói ra cái chuyện đó. Thì bảo nhất tâm mà tụng đi, đừng có bỏ. Nghiệp càng tới thì mình càng phải gì ạ? Phải trả. Giống như mình vay người ta mấy tháng trước, mấy năm trước mình vay người đói túng thiếu, mình vay người ta gạo thóc để mình ăn, mình làm nhà làm cửa. Bây giờ mình có của rồi thì mình phải phải giả. Mình làm ăn mình trúng mánh rồi thì mình có của thì mình bây giờ mình phải giả chứ, mình làm sao quyệt nợ được. Mình quyệt nợ mình đâu phải người quân tử, mà họ đâu có tha cho mình. Đó. Nặng nề thì họ mang đến chính quyền, họ kiện mình thì mình vẫn phải giả. Nhưng mà lúc đó bẽ mặt với hàng xóm láng giềng ra. Cho nên tôi bảo là gì? Tốt nhất là gì? Hoan hỉ mày trả. Con nó mắng ông như thế cũng là gì? Là oan gia trái chủ, nó phá ông đấy. Nó làm sao nó phá? Vì nó muốn là gì? Ông không thể tu được. Để sau khi ông chết á, nó mới gì? Nó mới tất cả nó mới lôi ông đi, nó vào trong gì? Nó kiện ông trước Diêm Vương, kiện xong một cái nó báo thù. Vì chúng sinh nó chết, nó khởi cái tâm oán hận, cho nên cái sự oán hận của họ chất chồng. Họ chỉ muốn là báo oán thôi. Vì vậy mà nó chỉ muốn cho gì? Ông tu thì ông giải thoát mất, thì nó sợ là không trả thù được. Vì nó cũng chưa ngộ đạo mà, cho nên nó không sợ không trả thù được. Cho nên nó muốn lôi ông lại, nó phá không cho ông tu. Trường hợp này nhiều lắm ha các quý vị. Trường hợp mà oan gia trái chủ phá không cho chúng ta tu rất nhiều. Thậm chí oan gia trái chủ là ai? Là người thân chúng ta đó. Bố mẹ muốn tu mà con không cho tu, đó chính là gì? Oan gia trái chủ. Con muốn tu mà bố mẹ không cho tu cũng là gì? Oan gia trái chủ. Vợ muốn tu mà chồng con không cho tu, đó là oan gia trái chủ. Chồng muốn tu mà vợ con không tín tâm, không muốn cho tu, đó cũng là oan gia trái chủ. Thậm chí mình muốn tu mà hàng xóm không gì, không hoan hỉ cho chúng ta tu, họ cứ thấy chúng ta gõ mõ tụng kinh mà cái họ đi gì, họ nói xấu này nọ, rồi họ viết đơn ra phường, ra khu phố, họ kiện cáo chúng ta, đó cũng là gì? Oan gia trái chủ các quý vị. À, họ muốn níu chân chúng ta lại, kéo chúng ta, lôi chúng ta xuống, dìm chúng ta xuống dưới ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì họ mới báo thù được chúng ta. Cho nên oan gia trái chủ nó nhiều tầng, nhiều lớp lắm các quý vị. Từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta không thể tính đến hết được. Nhưng tôi khuyên ông cụ ấy là gì? Cụ cứ tụng đi. Nếu cụ tin tôi và cụ tin kinh Địa Tạng, cụ tụng đi. Nếu mà mệnh mà cụ mà còn á, duyên mà còn thì cái khối u của cụ sẽ hết. Mà duyên mà mệnh của cụ mà hết á, thì cụ trả hết nợ đi ra, cụ tự do tự tại, cụ vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lưu luyến là gì? Cái tấm thân tứ đại giả tạm này, cái tấm thân máu thịt tanh hôi tội lỗi này, về Tây Phương Cực Lạc lấy thân kim cang bền chắc, quang minh sáng trưng rực rỡ, tuổi thọ thì vô lượng giống như Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật đều tán dương khen ngợi, làm bạn với Quan Âm Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng chẳng sướng hơn sao? Bây giờ thì cứ phải lễ lại xì xù các ngày để cầu cái này cái nọ cái kia, nhưng lúc đó thì ngồi ngang hàng với các ngài hoặc ngồi sau các ngài có mấy hàng thôi, chẳng sướng hơn sao? Và bây giờ thì gọi các ngài là gì? Là sư phụ, là mà lúc đó mình gọi các ngài là sư huynh, tức là gì? Huynh đệ bằng nhau, cùng học một thầy, chẳng sướng hơn sao? À, động viên cụ ấy thế, và cụ ấy nhất tâm cụ về cụ tụng. Cách đây tuần hơn tuần mấy hôm về trước á, cụ đến, cụ bảo với tôi rằng thầy, cụ vừa nói vừa khóc mà nói rằng thầy, đúng là Phật pháp nhiệm màu. Hôm rồi con không thấy đau nữa và con đi khám. Con đi khám thì bệnh viện ca, tức bệnh viện u biếu á, họ khám và họ ngạc nhiên hỏi rằng ông uống thuốc gì. Và ông cụ bảo tôi chẳng uống thuốc gì cả. Tôi chỉ có tùng kinh và lấy nước của kinh Địa Tạng của tôi uống thôi. Đó. Thì múc nước cụ làm đúng như tôi nói đấy, và cụ ăn chay trường. Mấy tháng nay là cụ ăn chay trường và cụ tụng kinh Địa Tạng như tôi nói đấy. Ngày là cụ tinh tiến trong vòng 49 ngày vừa qua, cụ tinh tiến một ngày 3 thời, và cụ chỉ có uống nước, xong cụ uống nước. Và sau đó hết 49 ngày, cụ nghe thấy là cái u ở trong cổ của cụ không thấy đau nữa, mà cụ thấy là nó tẹp đi rồi, và cụ đi khám. Bác sĩ bệnh viện u biếu ngạc nhiên hỏi rằng chưa thuốc gì, uống thuốc ở đâu. Cụ bảo không uống thuốc gì, duy nhất chỉ có tụng kinh Địa Tạng và uống nước ở trên đàn tụng kinh Địa Tạng. Và cụ đến cụ kể vừa khóc, và tôi bảo, tôi động viên rồi, đấy, tốt rồi. Như vậy là cái nghiệp sát sinh của cụ như vậy đã gì? Đã giải được rồi, đã trả được hết hoặc gần hết rồi. Và bây giờ là cái nợ đã trả rồi, bây giờ phải làm gì? Làm cho nó tăng trưởng cái công đức lành lên, đó là niệm Phật, phát nguyện cầu vãng sinh. Lấy công đức để cầu vãng sinh, nợ giả rồi thì bây giờ cầu vãng sinh. Vãng sinh được thì mới phổ độ chúng sinh được, còn không vãng sinh được thì vẫn còn trầm luân trong kiếp nẻo luân hồi này. Đó, cho nên nó động viên cụ như thế. Đấy, cho nên ở đây mới nói qua cái đoạn thứ 4 này là chẳng thoái, phải chuyển thẳng đến đạo Bồ Đề là như thế. Đọc tụng bộ kinh này, nếu mà nhất tâm đọc tụng, chúng ta thấy nghiệp đến nó phá, con trai phá, không có thoái chuyển. Rồi ốm đau phá, cũng không thoái chuyển. Thậm chí là bệnh ung thư phá, cũng không thoái chuyển. Chúng ta bình thường như ở thế gian, người mắc bệnh ung thư á, thì họ chỉ nghĩ đến cái chết thôi. Có đúng không? 10 người thì 100 người thì đến 99 người chỉ nghĩ đến cái chết, và nghĩ rằng mình sẽ chết vào hôm nào. Mình còn sống được bao mấy tháng nữa, hoặc mấy ngày nữa, hoặc mấy tuần nữa. Tinh thần của họ là suy sụp đến cái mức độ là nghe bác sĩ nói một cái là suy sụp, có cái rào ngất rồi. Có người nghe bác sĩ nói là bị bệnh ca một cái là gì, ngất ngay tại phòng khám rồi, xỉu luôn rồi. Không tin vào tai của mình nữa, vì mình đang mạnh khỏe thế này, chỉ nghe nó có hơi đau đau tức một tí thôi, hay nghe nó nhức đầu trắng mặt sổ mũi một tí thôi, đem đi khám họ bảo bị u biếu một cái, là vì bây giờ cái bệnh nó chưa chữa được, đại đa số là chưa chữa được, cho nên là nghe thấy một cái coi như mình bị án tử hình rồi, bị tuyên án, bị tử hình, bị Diêm Vương tuyên án tử hình rồi, cho nên là choáng. Nhưng ông cụ ấy do gì? Do tụng kinh Địa Tạng, do được thầy sách tiến tụng kinh Địa Tạng nữa, và đặc biệt ông có niềm tin chân chính vào bộ kinh này, vì vậy mà ông nghĩ là gì, thôi chết thì về với Phật, tu để trả nợ, chết thì về với thật Phật. Và đặc biệt là bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát nói là người đọc tụng bộ kinh này nhất tâm thì ít nhất cũng được đọc tụng một lần, được sinh lên 100 lần, sinh lên quái trời đau lợi. Cho nên ông không bị đọa lạc nữa, vì vậy ông không sợ chết. À, còn bệnh nó đến, chấp nhận với nó, và ông nhất tâm ông tụng như vậy. Ông cứ uống thuốc như vậy 49 ngày, ăn chay trường và nhất tâm tụng như vậy. Mấy hôm trước ông lên ông thông báo với tôi là đi khám, không quản nữa. Đấy. Và tôi mong rằng chúng ta ở đây, nếu có ai hoặc thân nhân của chúng ta ở đây mà có ai mắc cái bệnh như thế, các quý vị cũng nhất tâm đọc tụng như vậy. Ăn chay trường 21 ngày hoặc 49 ngày, và không ăn hành, không ăn hẹ, không ăn tỏi, không ăn kiệu, không ăn hành tây và không uống rượu. Đó là năm cái thứ tanh hôi, cay nồng và rượu. Không uống, rượu bia không uống. Những thứ tanh hôi, cay nồng, năm thứ hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Rồi rượu bia không uống, ăn chay, nhất tâm tụng kinh niệm Phật, ngày ba thời bộ kinh này, các quý vị thấy nó chuyển biến vô cùng, chuyển biến vô cùng. Đó. Các quý vị biết có người điên điên khùng khùng, hồi hướng tụng kinh hồi hướng còn khỏi cơ mà, cởi chân trùng trục đi ngoài đường tụng bộ kinh này còn khỏi. Tất nhiên nó cũng tùy theo, có người tụng đến thì 100 ngày vẫn chưa khỏi. Vì sao 100 ngày mà chưa khỏi? Có mấy lý do. Lý do thứ nhất là người đó đọc tụng tâm đã gì, đã được hoàn toàn là có niềm tín kính vào Tam Bảo, có niềm tín kính vào bộ kinh này chưa? Cũng đọc tụng đấy nhưng mà chưa có niềm tin kính, tức là còn khởi niềm nghi. Có nghi là gì? Nghi bộ kinh này có phải là của Phật nói không? Nghi bộ kinh này tụng thì có khỏi được bệnh cho người thân mình không? Đấy. Nghi như thế là đã mất 5 điểm, 5 trên 10 điểm rồi. Khởi cái nghi đã mất 5, 10 điểm rồi. Lúc đọc tụng thì vừa đọc vừa gì? Đang đọc được một tí thì là thế là sao? Buồn ngủ, ngủ gật, lại quên đi. Quên đi xong được một tí lại dở lên, dở lại, không đọc đến trang nào rồi. Mất một điểm rồi chỉ còn gì? 10 điểm, mất 6 rồi còn có 4. Chưa hết. Đang đọc tụng, nếu mà đọc buổi sáng á, thì đang đọc tụng này, đang đọc thì còn còn gì? Lưng nó mỏi, lại buồn ngủ nữa. Giờ lại bảo đang đọc rồi, giờ sang mấy trang bên cạnh xem chuẩn bị hết chưa. Sao hôm nay kinh nó dài thế? Vì sao? Vì lưng thì mỏi, tâm thì buồn ngủ, cho nên nó giờ lên đọc vài lần thì lại giờ sang xem kinh đã hết chưa, sao hôm nay kinh nó dài thế? Hình như kinh hôm nay nó dài hơn thì phải. Mất một điểm nữa chỉ còn gì? 10 mất 7 còn 3. Lúc tụng kinh xong, Bình thường ra thì phải kính, cung kính, tôn trọng kinh điển, phải để vào cái nơi giá cao, nơi thanh tịnh. Xong một cái lại đem bỏ xuống dưới chiếu, hoặc là bỏ một cái nơi không không cao giáo, không thanh tịnh, bỏ xuống chiếu hoặc là bỏ xuống đất. Hoặc lúc đọc xong tiền một cái lại để xuống dưới giường mình ngồi á. Kinh Phật không được để xuống dưới giường mình ngồi, mà phải để trên bàn cao hơn cái chỗ mình ngồi. Thế đọc xong một cái lại tiền ra vứt ngay xuống giường của mình nằm, mình ngồi. Thế là gì? 10 điểm mất thêm 1 nữa là 8, 10 điểm mất 8 còn 2. Lúc đọc tụng kinh điển, tinh thần thì tán loạn. Đang đọc tụng kinh á, buổi chiều á, thì là không biết là hôm nay mình dặn đứa con dâu nó đi về sớm sớm nó đón cháu. Không biết nó đoán chưa. Nếu mà không ai đi đoán cháu thì chết. Mất điểm nữa thì 10 điểm, mất 9 thì còn có 1. Có khi đang tụng kinh ở dưới, nghe con dâu hoặc là con trai nó hoặc con gái nó gì nó nấu, nó nướng, nó rán xào xèo xèo dưới bếp, nghe mùi thơm nó bay lên, ôi hôm nay nó cho ăn cái gì mà thơm thế, đói thế chứ. Mới ngửi thấy mùi thôi mà trong bụng tự nhiên, trong miệng thì vẫn đọc kinh gì, kinh gì, vẫn đọc kinh Phật nói kinh Địa Tạng thế này thế khác, nhưng mà tâm thì nghĩ là sao hôm nay đói thế, không biết này nó cho ăn cái gì mà thơm thế. Còn điểm nữa mất nốt. Thế chỉ được con xíu xíu thôi. Đem cái công đức xíu xíu đó mà hồi hướng, thì các quý vị biết là 100 ngày thì cũng có đáng là bao đâu. Mà trong khi đó tội của mình thì nhiều, tội của người thân của mình thì lắm. Vay vô số vô đời kiếp về trước vay mượn rồi, thì bây giờ mình phải trả nó phải nhiều hơn. Nhưng nếu mà có người có niềm tin chân tịnh á, thì cho dù tụng 100 ngày thì không khỏi, tôi tiếp 100 ngày nữa đấy, 100 ngày nữa thì không khỏi, tôi hẳn 1 năm đấy. Xem nào, tôi trả mãi cũng phải hết. Phát một cái đại tâm kiên cố như thế. Năm nay tôi tụng không hết thì gì? Sang năm tôi sẽ hết. Sang năm tôi không hết thì 10 năm nữa tôi sẽ hết. 10 năm nữa tôi mất thân này mà chưa hết thì đời sau kiếp sau tôi sẽ tụng và nguyện sẽ hết. Chúng ta phát một cái đại nguyện tâm kiên cố như thế, xin thưa các quý vị, đáng lẽ chúng ta phải tụng kinh 100 năm, nhưng chỉ cần 1 tháng là nghiệp sẽ tiêu thôi. Đó. Giống như tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật ở đời trước, kiếp trước có một cái kiếp như thế này. Một kiếp trước, nói về tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài là một đứa con rất hiếu thảo. Hiếu thảo lắm. Vì hiếu thảo cho nên á, đời sau ngài được sinh ra vào một cái gia đình trưởng giả giàu có và được bố mẹ rất là nuông chiều. Nhưng không may á, thì bố của ngài mất sớm, còn mình mẹ. Mẹ thì ở vậy tần tảo nuôi đứa con đó khôn lớn và cho ăn học đến nơi đến chốn. Vì là được nuông chiều mà, cho nên á, đứa con đó cũng có phần là phúng phiu. Tuy là trai đấy, là nam đấy, nhưng mà cũng có phần là nũng mẹ. Thì một lần ấy, đi chơi với đám bạn, xin tiền mẹ để đãi đám bạn. Thì hôm đó thì mẹ đang bận việc, mẹ không phải là không có tiền để cho, nhưng mà đang bận cái công việc của mình, cho nên ấy, nói với con là để từ từ, mẹ đang bận, con đợi một chút. Và khi mà nghe mẹ nói như thế, bắt đầu đứa con trai mới nghĩ là mẹ mình không thương mình, cho nên không cho mình tiền để đi đãi đám bạn của mình. Hôm nay là ngày sinh nhật của mình mà xin tiền mẹ không cho. Cho nên đứa bé đó mới bắt đầu là to tiếng với mẹ. Mẹ mình tuy là thương con nhưng mà chưa bao giờ nghe to tiếng, nay tự nhiên nó to tiếng một cái. Thì bắt đầu bà đùng đùng nổi giận lên, bà ra bà ấy, bà tát nó mấy cái. Qua cái sự giằng co qua lại một chút thì không may. Đây là không may nha, gọi là không may. Thì cái đứa con đó, nó ru mẹ nó một cái thì mẹ nó ngã một cái thì đập cái đầu vào cái thành cửa và mẹ nó chết. Do ngộ sát như vậy mà mẹ chết. Mẹ chết vì vậy mà sau khi mẹ chết một cái thì đám tang cho mẹ xong một cái thì anh ta cũng bị pháp luật xử lý. Pháp luật xử lý xong khi anh ta vào trong tù, ngồi trong tù rồi anh ta mới ân hận, mới hối hận quá. và anh ta tuyệt thực và anh ta cũng chết. Sau khi chết, thần thức của cậu ấy đọa vào trong, đi vào trong gọi là cái biển, trong kinh Địa Tạng gọi là gọi cái biển nghiệp đó. Đi vào cái nơi mà cái biển nghiệp mà thấy ở trên mặt biển có những cái vô số những thân nam thân nữ là trồi lên trên mặt biển, nước biển thì sôi sùng sục, các thứ mọi người thì khổ sở đau đớn như thế đó. Thì anh ta bị Diêm Vương bắt trói lôi đến đó, về Mưu Đồ Ngục Tốt bắt trói lôi thần thức của anh ta đang đi đến đó, vừa nhìn thấy như vậy, anh ta mới hỏi Chúa Ngục rằng á, tại sao lại có nhiều người khổ đau như thế? Thì Chúa Ngục mới bảo rằng á, đây toàn là những người làm ác ở cõi Diêm Phù Đề, khi còn sống làm nhiều việc ác, bất hiếu với cha mẹ, sát sinh hại vật, trộm cắp tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, vân vân. Cho nên sau khi chết đi, thần thức bị chưa định nghiệp, cho nên á, còn đang ở trong cái biển nghiệp này để chờ đến cái lượt xử, đến lượt xét xử của mình. Và anh ta thấy vậy, anh ta mới hỏi với quỷ vương á, hỏi với cái quỷ ngục tốt kia rằng á, vậy thì mẹ tôi đã mất mấy tháng trước thì bây giờ ở đâu? Thế thì ngục tốt nói rằng á, mẹ của ông bây giờ cũng đang trôi lăn ở trong cái biển này, vì khi á ông vô tình làm chết mẹ ông, mẹ ông khởi một cái niệm tâm là gì, khởi cái niệm tâm xấu là thù ông, hận ông, nuôi ông bao nhiêu năm mà ông lại giết mẹ như thế, cho nên mẹ ông khởi một cái niềm sân. Vì vậy mà bây giờ vẫn đang ở trong cái biển nghiệp này để chờ tới đây đến lượt Diêm Vương xét xử xem mẹ ông có được sinh thiên hay là vào trong ba đường ác, đang ở trong đó. Và ông nay ta bắt đến đây cũng gì, tí nữa ông cũng vào ở trong này và chịu khổ ở trong đó để chờ đến lượt xét xử, vì tội nhân rất là nhiều. Nghe ngục tốt nói như vậy á, thì bắt đầu là tiền thân của Đức Phật, tức là mấy chàng thanh niên đó hỏi rằng á, vậy thì có cách nào để cho thoát khổ không? Diêm Vương mới bảo rằng á, cái vị ngục tốt kia bảo rằng á, vào tới đây rồi á thì khó lắm, chỉ có gì, có Phật, có Bồ Tát, có Phật Bồ Tát xuất hiện thì mới có thể cứu thoát được những chúng sinh tội khổ ở trong cái biển nghiệp này mà thôi. Thế anh chàng thanh niên cứ hỏi rằng Phật Bồ Tát là như thế nào? Thế cái vị quỷ vương nói rằng Phật Bồ Tát có nghĩa là người phát đại đạo tâm, tức là người phát đại Bồ Đề tâm, phát đại đạo tâm tức là phát đại Bồ Đề tâm, thể độ tất cả chúng sinh, làm tất cả việc thiện và độ tất cả chúng sinh, đó chính là Bồ Tát phát đại đạo tâm thì mới có thể độ cho chúng sinh thoát khỏi cái biển nghiệp để chuẩn bị vào ở trong cái vào cho đưa vào trong cái chỗ xét xử của Diêm Vương. Thế ngục tốt cái vị thanh niên kia hỏi là vậy chúng sinh thường là ở trong cái biển nghiệp này là lâu không? Ngục tốt nói rằng á, tùy theo, có người thì cả hàng kiếp luôn, mà một kiếp thì lâu dài lắm, có người thì chỉ dăm ba ngày thôi, có người thì chỉ vài tiếng đồng hồ thôi. Người nào nghiệp nhẹ thì được gọi tên và xét xử trước, mà tội nhẹ thì được, có khi được lên làm người, thậm chí là được lên làm quỷ thần vân vân. Mà tội nặng đi thì bị xếp đọa vào trong ba đường ác đạo. Cho nên cái không phải là cứ vào là xếp hàng tuần tự, ai vào trước thì vào trước, ai vào sau thì vào sau đâu, mà tùy theo nghiệp của người nào, nặng thì gì, chờ ở đấy rất là lâu. Và anh chàng thanh niên hỏi là mẹ của tôi, vậy mẹ của tôi bao giờ thì được xét xử? Bảo rằng á, cái vị đó dở sổ ra bảo rằng á, mẹ của ông á ít nhất cũng phải, theo tôi ước đoán phải vào 100 ngày nữa thì mới gì, mới đến lượt mẹ ông đưa vào xét xử. Và bắt đầu khi đó bắt đầu ông mới nghĩ rằng á, vậy thì còn 100 ngày nữa mẹ của mình trôi lăn trong cái biển nghiệp mà nước sôi sùng sục như thế. Trên mặt biển có vô số những loại gì, nhưng trong kinh Địa Tạng nói là chó sát, rắn sát, rồi quỷ được xoa la sát, cầm những linh ba giáo sắt rồi tên sắt vân vân để bắn những tội nhân, rồi có những loại quỷ dược xoa la sát thì bắt những tội nhân đó và ăn xong rồi cơn gió xảo phong thổi đến thì họ lại cảm thấy mình sống và trôi lăn trong biển nghiệp y như cũ, cứ tuần tự đi lại hết ngày này qua tháng khác như vậy, đau khổ vô cùng, sợ sệt vô tận. Cho nên á, cái anh chàng thanh niên kia đứng lại chắp tay mà phát nguyện rằng vậy thì tôi sẽ phát gì, đại bồ đề tâm, phát đại đạo tâm á, và tôi nguyện rằng á, tất cả những chúng sinh đau khổ ở trong biển nghiệp này, tạo bao nhiêu những cái nghiệp ác đời trước kiếp trước và nay chịu khổ báo này, thì nguyện bao nhiêu cái nghiệp chướng đó tôi gì đều về thân tôi hết, tôi gánh hết, và tất cả nguyện cho tất cả những chúng sinh đau khổ ở trong cái biển nghiệp này, trong đó có mẹ của tôi, đều được đi siêu thoát. Còn tôi sẽ là người gánh tất cả những cái sự khổ đau cho chúng sinh ở trong biển nghiệp này. À, trong câu chuyện tiền thân của Đức Phật kể câu chuyện là sau cái ngày vừa phát nguyện xong như thế, thì tự nhiên là thấy cái biển nước không sôi nữa và không thấy có một chúng sinh nào, một mạng người nào trôi nổi trên mặt biển nữa, và mặt biển từ mặt nước tự nhiên là phẳng lặng như một mặt hồ nước trong xanh. Và nhìn lại mình thì mình lại cũng không ở trong gì, không ở trong địa ngục, không bị trói nữa, và ngài được đến một cái nơi là đất đai bằng phẳng, ở trên một cái nơi là đất đai bằng phẳng và hoa thơm cỏ lạ tươi tốt. Và bắt đầu từ đó ngài phát bồ đề tâm, bắt đầu từ đó, đấy là câu chuyện mà Thích Ca Mâu Ni Phật phát bồ đề tâm từ khi mà sơ phát khởi bồ đề tâm của ngài đó. Sơ phát khởi bồ đề tâm của ngài đó, thấy chúng sinh chịu khổ ở trong địa ngục, ở trong cái biển nghiệp để chuẩn bị xét xử để vào địa ngục đó, cho nên ngài vô tình tạo ra cái tội lỗi làm cho mẹ mình gì, làm chết mẹ mình. Và rồi ngài ăn năn sám hối, phát đại bồ đề tâm thể chịu tất cả những tội lỗi cho chúng sinh. Do đó phát nguyện xong như thế thì chúng sinh ở đó cũng được thoát khổ và ngài cũng được gì, được tiêu hết tội. Về cái tội của ngài là tội ngộ sát chứ không phải là tội gì cố ý sát. Ngài chỉ có gì rằng co với mẹ mình mà vô tình làm mẹ mình ngã mà thôi, nhưng mà pháp luật thì họ vẫn cứ xử là tù. Nhưng sau khi vào tù rồi ngài thấy là buồn chán, ngài tuyệt thực và ngài thì ngài chết. Chết rồi thần thức bị nghiêu đầu ngục tốt bắt đem đến xử, thì thấy chúng sinh khổ, ngài phát đại bồ đề tâm thì vừa phát nguyện xong như thế tất cả đều được thoát khổ, ngài thoát khổ. Và từ đó câu chuyện phát bồ đề tâm của Thích Ca Mâu Ni Phật bảo từ đó cho đến đời đời kiếp kiếp hành Bồ Tát đạo. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rằng ngài trải qua 3 tăng kỳ kiếp, ngài phát đại bồ đề tâm thể độ chúng sinh như vậy, cả cái sơn hà đại địa này không có nơi nào nhỏ như hạt vừng hạt cải, là không có xương máu và thịt của Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng sinh mà bỏ mạng ở thế giới này vậy. Tức là cả cái trái đất này không có một chỗ nào trống bằng hạt vừng hạt cải, là không có xương máu thịt của Thích Ca Mâu Ni Phật bỏ mạng vì chúng sinh thì ngài mới thành Phật được đấy các quý vị. Đó, nay chúng ta đã ăn thua gì tụng kinh Địa Tạng 49 ngày chưa khỏi đã thấy sốt ruột rồi, 100 ngày đã thấy gì, thấy sốt ruột rồi. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thì phát đại bồ đề tâm là vì tất cả chúng ta thì một hạt vừng một hạt cải ở trên cái trái đất này, còn không có một chỗ trống bằng hạt vừng hạt cải, là không có xương máu thịt của ngài mà ngài vẫn làm được cái điều đó, chúng ta mới ngài mới gì mới nói ra thành Phật, mới nói ra được bộ kinh này cho chúng ta đọc tụng. Vậy chúng ta bây giờ ăn sẵn rồi, Phật làm cho làm cố cho, chỉ có việc ngồi vào ăn thôi. Mà bây giờ ăn một miếng đã no chưa các quý vị? Cố có ngoan đến đâu nhưng ăn miếng đã no chưa? Nếu bụng chúng ta đói, các quý vị, nếu mà 2-3 ngày chúng ta chưa được ăn, ngồi vào ăn một miếng no chưa? Chưa no. Ăn một bát no chưa? Chưa no. 2 bát no chưa? Cũng chưa no. 2 bát mới chỉ là gì ạ? Nghe lừng lửng cái bụng thôi, mà phải gì 3 bát hoặc là khỏe thì phải 4-5 bát trở lên mới no. Nhưng mà còn người họ cũng ăn gì, họ được ăn rồi, nhưng mà nay đến gì, đến gặp cố gì mời thì họ no rồi, nhưng mà gì họ no lừng lửng rồi thì họ ăn một bát là no. Tương tự giống như người nghiệp họ nhẹ, họ tùng 21 ngày hoặc 41 ngày hoặc 49 ngày là họ đạt được kết quả. Đấy là ví cho những người trong bụng họ còn gì ạ, họ còn no no mà còn lừng lửng thôi. người ta mới ăn buổi sáng thì buổi chiều gặp cô người ta ăn một tí là no thôi, bát là no thôi, hơn bát là no thôi. Còn mình nhìn 2-3 ngày, thậm chí nhìn cả gì, cả tuần rồi thì mình phải ăn gì? Ăn đầy hơn chứ. Đó. Cho nên mình làm sao mà cứ đi muốn là gì? Làm sao thầy nói 21 ngày hoặc 49 ngày là phải được? Nó có nhiều lý do. Hoặc là do tôi nói như lúc trước á, 10 phần công đức nó cứ mất dần, do chúng ta chưa đủ tín tâm rồi tụng kinh còn tán loạn tâm rồi bỏ kinh nơi không trang nghiêm thanh tịnh vân vân. Còn nay nữa tức là gì? Nay nữa lấy cái ví dụ tiếp theo đó là người nghiệp chướng sâu dày thì phải trả dần chứ. Đó. Cho nên cái này thì quan trọng nhất là cái tín tâm phải kiên cố. Đọc tụng bộ kinh này năm là bản lực tăng, tâm nguyện thường kiên cố. Đó. Như lúc nãy tôi nói cái chuyện mà ông cụ mà bị bệnh ung thư đó, đó là bản lực tăng đó, bản nguyện tăng đó. Đó. Cái bản lực, bản tức là gốc, lực tức là cái sức mạnh của mình á. Cái sức mạnh gốc của mình ở trong nội tâm của mình á, mình phát ra, cho dù con nó phá cũng gì, cũng không có thoái. Cho dù là bệnh nó phá cũng không có thoái. Đó gọi là bản lực thường là gì? Là tăng trưởng, kiên cố, không có thoái chuyển. Đó. Ốm đau cũng như là không ốm đau. Ốm không lên tụng kinh được thì nằm niệm Phật. Ngồi niệm Phật, nằm niệm Phật. Đó. Hoặc niệm danh hiệu Bồ Tát, vân vân. 6 là được các thần thông biết rõ mọi sự việc. Đó. Cái này thì chúng ta phải tu cao lên đã. Phải tu cao lên đã thì chúng ta mới biết được. À, giống như câu chuyện mà Hòa Thượng Tịnh Không, các vị nghe cách đây khoảng mấy năm, năm 1998 ở bên Mỹ á, có một Phật tử người Việt gốc Hoa, Phật tử nữ, Phật tử cũng tín tâm và tu theo Tịnh Tông Học Hội Mỹ Quốc của Hòa Thượng Tịnh Không. Bà ấy cũng nhất tâm niệm Phật và con cái, có 3-4 đứa con này cũng rất là tín tâm, cũng ủng hộ và cũng đi nghe giảng và cũng niệm Phật. Nhưng mà bà cụ ấy thì tín tâm niệm Phật cao hơn. Khi mà bà cụ ấy mắc cái bệnh ung thư, cũng bị mắc bệnh ung thư, và bà cụ ấy nằm ốm khoảng độ tầm mấy tháng trời. Mấy tháng trời khi mà yếu quá, mà vào mấy cái ngày cuối cùng mới chuẩn bị ra đi á, thì cứ chuẩn bị đi rồi thì lại sống lại như thế. Thế bắt đầu cô con gái người ta, cái cô con gái của bà cụ ấy mới gọi điện cho Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không lúc đó đang ở bên tận bên Úc, mà còn cái bà cụ đấy đang ở Mỹ với Úc cách xa nhau hàng mấy nghìn cây số các quý vị. Thế gọi hòa thượng Tịnh Không thì Hòa Thượng bảo mẹ con cứ niệm Phật đi, 3 ngày nữa mẹ con sẽ đi, 3 ngày nữa mẹ con mới đi. Bảo đại chúng thì cứ niệm Phật đi, cứ hộ trợ niệm cho bà cụ đi, 3 ngày nữa cụ sẽ đi. Thế đến ngày thứ hai, tức là 3 ngày thì đến ngày thứ hai đó, thì bà cụ nói với các con và nói với đại chúng niệm Phật cho mình rằng á, tại sao tôi niệm Phật A Di Đà mà Bồ Tát Địa Tạng lại tới? Thế bà cụ mới bảo rằng á, bảo nói với con như vậy thì đứa con gái hỏi, gọi điện hỏi cho cụ, hỏi cho Hòa Thượng Tịnh Không là mẹ con đến ngày hôm nay, tức là ngày thứ hai đó, mẹ con nói với đại chúng và chúng con rằng á, đang niệm Phật A Di Đà thì thấy Bồ Tát Địa Tạng cầm gậy tích trưởng phóng quang minh tới và nói rằng muốn đón mẹ con đi. Thế Hòa Thượng bảo không được, niệm Phật A Di Đà thì bao giờ A Di Đà Phật đến thì mới đi, chứ còn Địa Tạng đến á, đấy là cái biểu tướng nói là gì, mẹ con đã tiêu hết cái nghiệp chướng, và bệnh ung thư của mẹ con cũng là do gì, do khi còn trẻ mẹ con làm cái nghề, cũng do cái làm cái nghề xấu, tức là buôn bán, làm cái nghề gọi cũng là chắc cũng là buôn gian bán lận gì đó vân vân, cho nên là nhưng lúc tuổi già thì ăn năn sám hối tụng kinh niệm Phật, nhưng mà cái nghiệp nó vẫn cứ còn đấy và nó phải trả, cho nên bị cái bệnh ung thư. Nay Bồ Tát Địa Tạng hiện đến trước mặt, Đại ý là nói là mọi cái nghiệp âm của mẹ con đó gì đã trả hết rồi thì Bồ Tát Địa Tạng đến. Bồ Tát Địa Tạng đến và muốn đưa đi, nhưng mà bảo mẹ con đừng có đi, đến mai mới đi. Mai A Di Đà Phật đến đón thì mới đi. Từ ở bên Úc Châu nói chuyện sang bên Mỹ với cô con gái của bà cụ như thế. Và mọi người cứ vào bảo, cô con gái bảo với mẹ, hó vào tai mẹ, mẹ rất yếu rồi nhưng mà vẫn nói thều thào được. Hó vào tai mẹ là bảo á, sư phụ bảo mẹ á, ngày hôm nay chưa đi, Bồ Tát Địa Tạng đến chưa đi, mai A Di Đà Phật đến thì đi. Thế là nói với đại chúng cứ chờ niệm tiếp, chờ niệm đến sáng ngày hôm sau, được 9-10 giờ ngày hôm sau. Khi đó thấy mẹ yếu quá rồi nhưng mà vẫn không đi. Thế là lại gọi điện hỏi cho Hòa Thượng Tỉnh Không, bạch Hòa Thượng, mẹ con làm sao là 2-3 lần sáng nay muốn đi rồi nhưng vẫn không đi được, không hiểu là tại sao. Thế Hòa Thượng mới bảo rằng á, vào bảo với mẹ con, Tây Phương Tam Thánh đứng từ sáng ở ngoài cửa ngoài sân rồi thì còn không đi thì còn đợi gì nữa. Thế là nghe con gái nói là Hòa Thượng Tỉnh Không bảo như thế, thế là bà cụ ấy mỉm cười, thế là bà ấy đi nhẹ nhàng, bà đi đi xong một cái thì đến hôm sau nữa làm lễ nhập quan phát tang và đi hỏa thiêu, thì bà cụ được rất nhiều xá lợi, có đến hàng mấy trăm viên xá lợi. Phật tử niệm Phật mà lưu xá lợi đó các quý vị. Chúng ta thấy những người mà chúng ta biết Hòa Thượng Tỉnh Không, ngài cũng giảng kinh Địa Tạng và cũng hành trì thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng. Cho nên trong cái bộ kinh Địa Tạng giảng giải của Hòa Thượng Tỉnh Không, ngài nói là gì? Bất cứ ở nơi đâu ngài thành lập đạo tràng thì cái bộ kinh đầu tiên ngài giảng đó nhất định phải là kinh Địa Tạng. Sau đó mới giảng kinh Vô Lượng Thọ. Bộ kinh đầu tiên ngài giảng là kinh Địa Tạng, sau đó mới là kinh Vô Lượng Thọ. Đó, cho nên á, ở đây chúng ta thấy người mà có được cái thần thông á thì sẽ biết trước được, thậm chí ở cách xa vẫn biết được, như là Hòa Thượng Tỉnh Không, ngài ở tận bên Úc, nhưng mà con gái của bà cụ gọi điện hỏi thì cụ ấy bảo là gì, 3 ngày nữa thì bà cụ sẽ đi. Đó là chứng được gì ạ? Chứng được tha tâm thông, chứng được túc mệnh thông. Rồi 3 ngày sau con gái gọi điện lại hỏi cho cụ là tại sao mẹ con á sáng nay từ 2-3 lần muốn đi rồi nhưng tại sao mẹ con chưa đi. Thế cụ bảo là vào bảo với mẹ con là Tây Phương Tam Thánh đứng ở ngoài cửa từ sáng đến giờ tại sao không đi. Thế đó là gì? Đó chính là chứng được thiên nhãn thông. Và chứng được gì ạ? Chứng được lậu tận thông vậy. Cho nên cái sự tu chứng của Hòa Thượng Tỉnh Không thì phải nói rằng hiếm người đạt được cái điều đó. Thông qua điện thoại thôi mà bảo với con gái người ta là bảo với mẹ của con là Tây Phương Tam Thánh đứng từ sáng ở ngoài, đợi từ sáng ở, đợi từ ngoài cửa từ sáng, tại sao không đi. Nói xong như vậy bà cụ vui vẻ nhắm mắt và cười một cái rồi ra đi ngay. Mấy hôm sau đem hỏa thiêu thì được hàng mấy trăm viên xá lợi, xanh vàng đỏ trắng lục cam đều có hết. Đó, cho nên ấy, đọc tụng bộ kinh này, giảng thuyết bộ kinh này, khi chúng ta đạt đến cái đỉnh điểm cao đó là gì? Sẽ chứng được 6 pháp thần thông. Bây giờ các quý vị được pháp nào chưa? Được pháp nào chưa? Cũng thỉnh thoảng có người đến khoe với tôi là thầy. Bảo cái gì đấy? Con từ khi tụng kinh Địa Tạng có nhiều sự mầu nhiệm lắm, con không dám kể với ai, con chỉ kể với mấy đứa con nhà con thôi. Khỉ gió, không dám kể với ai mà đi kể với mấy đứa con nhà con. Kể với mấy đứa con nhà con, hôm nay con mới kể với thầy. Thế mà kể với mấy đứa con rồi mà bảo là con không dám kể với ai, chỉ kể với con nhà con thôi. Nay đem đến hỏi thầy xem như vậy là thật hay là giả, là tà hay là chính. Tôi bảo tâm chính thì nó là thật, tâm giả thì nó là gì? Nó là ma. Nó là giả, nó là ma, nó là tà. Thế nào là tâm chính thì là thật? Tức là mình đọc tụng bộ kinh này, mình không mong cầu thần thông, không mong cầu bất cứ một cái gì ngoài cái gì là mong cho tâm chúng ta được gì? Minh tâm kiến tính, mong cho chúng ta được tiêu trừ nghiệp chướng, mong chúng ta tới khi xả bỏ báo thân được tự do tự tại, được vãng sinh Tây Phương an lạc quốc. Tới khi bắt đầu á, nếu biết trước ngày giờ thì càng tốt. Nhiều câu chuyện vãng sinh biết trước ngày giờ lắm các quý vị. Tới đây mà giảng vãng sinh luận á, chúng tôi sẽ giảng cho các quý vị lồng những câu chuyện mà vãng sinh biết trước ngày giờ, ra đi tự do tự tại, nhiều người lưu lại xá lợi nữa cơ. Đó. Cho nên chúng ta chỉ cầu là tiêu trừ hết nghiệp chướng. Nếu thêm đi chăng nữa thì cầu nguyện cho gia đình chúng ta được êm ấm để chúng ta tu tập, nghiệp chướng được giải trừ hết trong một đời một kiếp này. Khi đọc tụng bộ kinh này là như thế, tức là nguyện giải hết tất cả những nợ nần kiếp trước đời trước, vô số vô thủy A Tăng kỳ kiếp về trước để được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Khi mà Phật tử đến nói với tôi rằng con tụng kinh này, con thấy là ở trong phòng thờ của con tự nhiên là ánh sáng rực rỡ hết và thấy Bồ Tát Địa Tạng hiện ra, từ trên ảnh hiện đi ra, thì đó là thật hay là giả? Tôi bảo vừa là thật vừa là giả. Thật là sao? Thật tức là do công đức chân thật tụng kinh Địa Tạng của các vị mà cảm được Bồ Tát hiện thân phóng đại quang minh cho các quý vị thấy để thách tiến các quý vị. Đó cũng là do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp của các quý vị cho nên nay mới cảm nhận được cái điều đó, đó gọi là thật. Nhưng khi các quý vị chấp vào cái điều đó và ngày mai tụng kinh, bắt đầu ngồi vào tụng kinh lại muốn thấy Bồ Tát Địa Tạng hiện ra như thế, phóng quang minh cho sáng trưng phòng thờ của mình như thế, thì đó là gì? Ngày hôm sau mình mong muốn như thế mà thấy Bồ Tát hiện lên như thế, đó gọi là giả, đó gọi là ma. Thiên ma ba tuần nó giả để nó hiện ra, và dần dần nó còn báo trước cho chúng ta là gì? Ngày mai chuẩn bị gặp cái này cái nọ đó, chuẩn bị có lộc đó, hoặc ngày mai chuẩn bị có hạn đó, vân vân. Ngày mai đi ra đường sẽ gặp cái người tai nạn giao thông xe máy như thế vân vân đó. Và chúng ta ra đường gặp đúng như thế, và chúng ta cho là chúng ta tu gì ạ? Tu cao. Thậm chí là dần dần đó, nó còn hiện đến và báo cho thấy Bồ Tát hiện đến để báo là ngày mai có người đến hỏi mình chuyện như thế, mình phải trả lời như thế. Và y như vậy, dần dần rồi đến cao hơn một bước nữa là chúng ta họ bảo là thì Bồ Tát hiện đến để báo chúng ta là biết trước kiếp trước người này, người nọ, người kia. Thậm chí là dần dần chúng ta biến thành gì? Ông thầy đồng bóng, bói toán, xem tử vi tiếng số lúc nào không hay. Đó gọi là giả đấy. Từ chỗ thật, tâm chúng ta không chính, mong cầu thần thông một cách là không chân chính. Cho nên từ chỗ Phật hôm trước thì hôm sau thì ma nó giả làm Phật để nó vào nó quấy nhiễu lấy công đức của ta mà ta không biết. Ta cứ nghĩ rằng ta tu hành như thế là chân chính đắc đạo. Và một thời gian sau, rồi điên điên dại dại khùng khùng cho mình là tu chứng thế này thế khác. Nhưng thực tế mình gì? Là do ma sự. Đó gọi là giả đấy. Cho nên các quý vị cũng phải khéo léo cái chỗ này. Và đặc biệt, tụng kinh niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng hay tụng bất cứ kinh gì, niệm Phật ngồi thiền, thấy cái cảnh giới an lành hay là ma quỷ sợ sệt gì, đừng có nói với ai, kể cả con trai của mình, con gái của mình, con dâu con rể của mình, cháu chắt của mình cũng đừng nói. Kể cả vợ thấy thì cũng đừng nói với chồng, chồng thấy cũng không nên bảo với vợ. Nhất tâm như vậy, có đi chăng nữa thì chỉ đến nói với sư phụ của mình thôi, để hỏi sư phụ mình xem cái đó là như thế nào, con phải xử lý ra sao nếu tâm mình chưa an. Nếu tâm an rồi thì sư phụ cũng không nói nữa, mình tự thấy tự biết, biết xong để đấy cứ nhất tâm mà tu. Hôm sau cứ vào tụng kinh bình thường, thấy cũng hoan hỉ, mà không thấy cũng gì, cũng hoan hỉ. Chứ đừng có thấy thì hoan hỉ, còn không thấy thì lại buồn. Và khoảng một tuần, một tháng mà không thấy thì nghĩ là tại là mình tu hành không tinh tiến mà làm hay sao mà Bồ Tát không hiện lên nữa, Phật không phóng quang minh nữa, không cho mình biết trước chuyện này chuyện nọ nữa. Đó gọi là thật mà thành giả đấy. Chính mà lại hướng tà đấy. Các quý vị bảo thật giả, chính tà nó chỉ như là cái bàn tay ngửa ngược và úp xuống này thôi. Cho nên thời mạt pháp này nhiều người tu đi sai đường lắm các quý vị. Sư xuất gia đi sai đường khá nhiều, Phật tử tại gia đi sai đường thì cực lớn. Nói tới đây tôi cũng tiện và nói luôn với các quý vị, một số người bây giờ đang rổ lên cái vấn đề là gì? Cho là một vài Phật tử có cái năng lực để đi chờ niệm khiến cho thân mềm ấm ở trên đầu người đó được vãng sinh. Có không? Lừa đấy. Ma nó lừa đấy các quý vị. Vì sao tôi nói là ma nó lừa? Vì các quý vị cho cái tiêu chí là gì? Thân mềm ấm đầu đó là người đó được vãng sinh. Cho nên á, tất cả cái người chờ niệm đó đến đều mong muốn niệm Phật á, không có muốn gì khác ngoài cái muốn là gì, để 8 tiếng hoặc 12 tiếng là gì, là thân thể của cái người chết kia là gì, thân thể phải mềm mại và ấm nơi đỉnh đầu để cho gia đình họ tin là Phật pháp nhiệm màu. Cho nên thiên ma ba tuần biết được cái tin đó, nó đến là gì, nó giả là Phật, nó phóng một chút cái thần lực của nó vào, nó cũng khiến cho thân thể của người chết, thậm chí người chết nó còn làm cho sống lại được cơ mà. Thiên ma ba tuần chết nó làm cho sống lại được, huống chi là có một cái chút thân mềm và ấm nơi đỉnh đầu nó không làm được. Nhưng thần thức của người đó được vãng sinh không? Không có. Vì sao không có? Vì cái người đứng lên làm cái việc đó là tà. Vì sao là tà? Tôi lấy cái lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, là một vị thượng thủ của Tịnh Tông học hội trên toàn thế giới bây giờ, là người thực tu thực chứng ở trên thế giới về Tịnh Độ Tông bây giờ. Hòa Thượng nói là gì? Trong cái bài khai thị của Hòa Thượng về đi chờ niệm á, Hòa Thượng nói là tất cả tăng ni Phật tử đi chờ niệm cho các Phật tử, cho các tăng ni hoặc cho các Phật tử đó, thì đi chờ niệm thì phải gì ạ? Làm bằng cái tâm là cái tâm bình đẳng, phát cái tâm đại bồ đề, cái tâm bình đẳng để đi chờ niệm. Chờ niệm với mục đích duy nhất là mong cho họ được siêu thoát khỏi các đường ác đạo, được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh ly chư khổ, tốc chứng bồ đề. Đó gọi là người phát tâm thanh tịnh để đi chờ niệm, phát tâm bình đẳng, phát tâm tinh tiến để đi chờ niệm. Còn đi chờ niệm mà nhận bất cứ một gì ạ, một đồng tiền nào làm phiền tới gia chủ của họ, các vị người đọc lại nghe lại lời Hòa Thượng đi, chỉ cần làm phiền của gia chủ họ, tới gia chủ tức là người nhà của cái người chết kia, là đã bị tổn phước, đã bị sai đạo rồi. Còn nếu mà nhận hình thức, nhận tiền, nhận quà, ví dụ là kể cả một miếng vải hay là một bộ quần áo hay là một cái xe máy hay là cái ô tô vân vân, Hòa Thượng nói là bất cứ bằng hình thức nào, người đi chờ niệm mà nhận quà, nhận tiền của gia đình tang chủ kia, đó chính là ma đấy, đó là con của ma ba tuần đấy, chứ không phải là con của A Di Đà Phật. Con của A Di Đà Phật đi chờ niệm thì không nhận bất cứ một cái gì. Cho nên cái tiêu chí mà các quý vị nói là bây giờ ấm thân, mềm mại, ấm đầu và mềm mại thân thể, đó gọi là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tôi nói rằng đó không phải 100% là đúng đâu. Cho nên các quý vị chúng ta phải tỉnh táo cái điều này. Chúng ta đừng có nghĩ rằng á, một người khai thị giỏi, tức là khéo mồm á, nó cũng đọc sách nghiên cứu một chút á, nó khai thị giỏi và nó đến nó khai thị rồi, các Phật tử đồng tâm trợ niệm cho một bệnh nhân đó, bệnh nhân chết đi được thân thể mềm mại ấm đầu. Nhưng có cái trường hợp đó, có những cái trường hợp mà đi trợ niệm cuối cùng lại đi nhận tiền tín đồ Phật tử, thậm chí tự mình nói là không nhận nhưng mà lại đi bảo người khác, bảo các Phật tử khác đến nói với gia đình đó rằng á, là đem cúng vào đạo tràng vài chục triệu. Thậm chí các quý vị biết, tôi biết là có một số Phật tử bây giờ đi chờ niệm, chờ niệm xong một cái á, thân thể mềm mại đầu ấm một cái á, và tuyên bố với gia đình á, vong linh của ông cụ bà cụ đã được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi, gia đình vui lắm. Gia đình vui lắm. Và khi mà xong, gia đình họ đang vui như thế, đang mang ân như thế, mấy hôm sau mổ yên mả đẹp rồi mà cái là cho người đến nói rằng á, đạo tràng đang khó khăn, đi lại rất vất vả, mọi người phải thuê xe thuê cộ các thứ, thầy ấy thì không gì ạ, không nhận cái gì đâu, nhưng mà mình cũng phải phát bồ đề tâm đi, đem đến để cúng dường. Để các vị biết, có Phật tử nói với tôi, có người cúng đến 200-300 triệu, có người cúng 400 triệu mà nhận hết. Mà tôi hỏi mấy Phật tử ở trong đạo tràng, vậy cái tiền đó làm cái gì? Mấy Phật tử bảo chẳng biết làm cái gì, không minh bạch. Thỉnh thoảng đi phóng sinh, mà phóng sinh cũng không có hàng tháng, hàng quý, hàng năm, không có tổng kết là năm nay các Phật tử cúng được bao nhiêu vào cái quý đó, và chi bao nhiêu, quản bao nhiêu, im lìm hết. Và ai có cái ý nói lên một cái là vị đấy đưa ra ngoài luôn, và không giao bất cứ một cái gì nữa. Và chính Phật tử đó ngày xưa cũng ở trong cái ban thơ ký đó, nhưng mà sau khi thắc mắc một cái, trong cuộc họp thắc mắc một cái là liền bị đẩy ra ngoài luôn, Thì Phật tử đã hỏi tôi, vậy trường hợp đi chợ niệm như thế là ma hay là Phật? Tôi dẫn lời Hòa Thượng Tịnh Không, tôi nói là Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng á, người đi chợ niệm mà nhận bất cứ một cái gì đó làm phiền tới Phật tử thì đó là con của ma Ba Tuần chứ không phải con của A Di Đà Phật. Tôi thì không dám nói là ma hay là Phật, nhưng tôi dẫn lời Hòa Thượng nói. Còn các vị muốn kiểm tra rằng vị đó là ma hay là Phật thì các quý vị đi hỏi Hòa Thượng Tịnh Không đi. Phật thì ở tận Tây Phương, Phật thì nhập Niết Bàn, Phật Thích Ca thì nhập Niết Bàn rồi, còn Phật A Di Đà tận Tây Phương không hỏi được. Thì các quý vị chỉ cần gì mất gì, chục triệu hơn chục triệu làm cái vé khứ hồi đi sang Hồng Kông đăng ký gặp Hòa Thượng và đỉnh lễ Hòa Thượng hỏi cái trường hợp như thế là ma hay là Phật ở Việt Nam chúng con, Hòa Thượng trả lời cho các quý vị nghe đó là ma hay là Phật. Cho nên các quý vị thời mạt pháp này cũng là tu đấy, nhưng mà gì, cũng là niệm Phật đấy, cũng là chờ niệm đấy, nhưng chưa chắc đã là chính đạo. Xuất gia cũng có mà tại gia cũng có các quý vị. Cho nên chúng ta phải khéo léo. Chúng ta bây giờ tu là chúng ta phải tự mình tu lên, đừng có nghĩ rằng á, thôi chỉ cần sau này, bây giờ lại có một số Phật tử lại đi vào đạo tràng, đi quy tam bảo đi vào đạo tràng, cốt là gì á, chỉ để mong cho sau này mình chết là có được ban chờ niệm đó đến chờ niệm cho mình và được thân thân mềm đầu ấm cho đó là vãng sinh. Sai, sai bét hết. Phật pháp mà như vậy á, khác gì tà đạo. Mà nó chính là tà đạo chứ không phải là khác gì tà đạo nữa. Đó chính là quan điểm của tà đạo. Đó. Chúng ta phải biết quan điểm của Phật giáo là tự mình phải tu. Mình phải tu vào cái lúc đó người ta đến gọi là trợ. Trợ tức là gì ạ? Là giúp một phần cho mình thôi. Còn là mình muốn vãng sinh, mình phải tu, phải tụng kinh niệm Phật, bố thí, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện, ăn chay, phóng sinh, làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật, vân vân. Và đến khi đó nằm trên giường bệnh hấp hối, tự mình thân thể của mình thì đau nhức, tinh thần thì tán loạn, sợ rằng không còn giữ chánh niệm để niệm Phật nữa, cho nên mới cần có các sư tăng và các Phật tử ở ngồi bên cạnh mình để Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để nhắc nhở cho mình rằng á, ông bà, anh chị, cô bác đã phát nguyện niệm Phật vãng sinh khi còn khỏe rồi, nay hãy nhớ lại cái tâm nguyện vãng sinh của mình mà niệm Phật đi, đừng có niệm gì, đừng có niệm ác, đừng có niệm nhớ thương con cái vợ chồng, đừng có niệm niệm thương cái gì mấy cây vàng còn cất giấu chưa dặn bảo con cháu được, vân vân. Hoặc đừng có niệm rằng công danh của mình đang lên bời bời tự nhiên lại trúng gió và tai biến nằm queo co nay đến chết như thế này hay sao, vân vân. Tất cả mọi cái đều buông xuôi hết, chỉ một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương đi. Công năng của người trợ niệm giúp đỡ cho mình hướng tới một con đường thẳng tắp, thậm chí là gì, mình là người lái xe kéo cái cối xe đó đến cái đích, nhưng mà do đoạn qua cái đoạn đường lầy nó yếu, sức yếu mình yếu quá rồi, chỉ còn có vài bước nữa là tới đích nhưng mà yếu quá không đến được, gặp người đi đường gọi bác ơi, anh ơi, cô ơi, chị ơi gì, ủng hộ tôi cái xe cái, đẩy hộ tôi cái xe cái, và họ gì ạ, họ nghe lời mình nhờ và họ vào, họ gì đẩy mình, đẩy cái xe của mình qua cái chỗ vùng lầy đấy để mình băng băng tiến tới đích vậy. Đấy gọi là gì, là trợ niệm đó các quý vị. Chứ còn bây giờ một số Phật tử nghĩ rằng á, bây giờ chỉ cần là tôi đi vào đạo tràng đó đóng tiền hàng tháng để cho sinh hoạt, và đến khi tôi chết đạo tràng đó Phật tử cho người đến để trợ niệm cho tôi để tôi được thân mềm đầu ấm để được vãng sinh. Vãng sinh không các quý vị? Không có đâu, không có đâu. Đó. Đưa cái đồng hồ lên đây thầy mới biết giờ. Đó. Như lần trước tôi kể cho các quý vị một cái câu chuyện ở trên chùa Tản Viên năm 2012 rồi đúng không? Đó, pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm đầu tiên năm 2012 của Pháp Sư Ngộ Thông về tổ chức ở tại chùa Tản Viên. Ban chờ niệm miền Bắc, ngày đó là ban chờ niệm miền Bắc, do một đoàn là cũng hơn chục vị đến chờ niệm cho một cái em bé là 8 tuổi hay 10 tuổi gì đó, cái tuổi thì tôi không nhớ, là hình như 8 tuổi thì phải. Em bị bệnh ung thư và đến chờ niệm cho, và cũng thân ấm, thân mềm và đầu ấm. và ban trợ niệm tuyên bố rằng cái vong này được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi. Gia đình rất là mừng. Nhưng mà mấy hôm sau nó lại về, nó nhập vào người mẹ. Gia đình đang vui mừng là con trai của mình được vãng sinh Tây Phương. Nó thôi xấu số bạc phận, không được sống với bố với mẹ nhiều hơn. Nhưng mà nay nó được vãng sinh rồi, bố mẹ cũng có tin Phật mà, cho nên nó cũng một niềm an ủi vui mừng. An ủi là để con mình xấu số bạc phận, không sống được đầu bạc răng long với bố mẹ, nhưng mà nó được vãng sinh Tây Phương rồi, âu cũng là cái duyên và cái phúc của nó. Duyên với mình nó không được dài, nhưng cái phúc của nó được vãng sinh đó là tốt, được gặp ban trợ niệm miền Bắc giúp đỡ cho. Và ban trợ niệm miền Bắc, các quý vị khẳng định là em đã được vãng sinh Tây Phương vì thân mềm và đầu ấm. Nhưng các vị biết không, mấy ngày sau nó về, nó nhập vào mẹ nó, nó bảo rằng á, con nhớ mẹ lắm. Thế lúc đó chồng mới hỏi rằng á, chồng mới nói với vợ, nhưng mà tức là cái vong của đứa con nhập vào vợ á, chồng mới nói vợ, tại sao con đã thân thể mềm mại đầu ấm rồi, mà thân thể mềm mại rồi đó là tướng vãng sinh rồi, tại sao con không, nay là con lại về đây? Nó bảo, nó cười, nó bảo rằng á, Phật đến nhưng mà con gì ạ, con nhớ bố mẹ, con không có đi. Phật đến nhưng mà vì thương bố mẹ cho nên con gì, con không đi. Phật đến mà con không đi, các quý vị nhớ rõ là Phật đến mà con không đi. Giống như các quý vị bây giờ tôi bảo các quý vị này, các quý vị muốn thoát tất cả cái khổ trong một đời này, hãy cạo tóc xuất gia như chúng tôi đi. Mọi cái các quý vị, mọi cái khổ thế gian các quý vị sẽ buông xuôi được hết ngay trong một đời. Trong đây có 300 người, tí nữa mong rằng tất cả không phải về nữa. Xong buổi chiều nay thì lên tôi làm lễ quy y cho là cạo tóc hết, các quý vị có đồng ý không? Chả được mấy đâu các quý vị ạ. Hoan hô thì hoan hô thôi. Nhưng mà tới đây cái thực tế là gì, sau 7 ngày thôi. Cái hết ngày Chủ nhật tới ngày 28 tới đây, chưa xong một cái là chả đến 7 ngày đâu. Ngay tí nữa thôi. Xong một cái, có khi xong một cái, xong nghe giảng một cái là gì, đã lên xá xá một cái, đã lảnh ra ngoài để trốn rồi. Nghe thầy nói cạo tóc ở lại trong chùa để tu là trốn trước rồi. Đó. Cho nên á, ngồi nghe giảng như này, tâm chúng ta thanh tịnh, không nghĩ đến những việc ác. Đó là tâm của Phật, là Bồ Tát đấy các quý vị. Bình thường, những ngày bình thường chúng ta ở nhà bây giờ, người thì sát sinh, người thì làm việc này làm việc nọ, người thì nghĩ tới việc xấu, người thì buôn dưa lê. Nhưng mà hôm nay bây giờ đang ngồi đây, có ai đi buôn dưa lê nữa không? Không. Nghe thầy giảng từ tiếng hơn tiếng đồng hồ tới giờ, ai cũng hoan hỷ cả. Cho nên tâm chúng ta là thanh tịnh, như là tâm của Phật, của Bồ Tát vậy, hoan hỷ lắm. Nhưng mà tí nữa thôi, hoặc ra về thôi, hoàn toàn khác. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng cái việc mà trợ niệm vãng sinh, tôi đang nói là cái trường hợp một cái cháu bé đó chưa hết đâu các quý vị. Nó nhập vào, nó cứ vài hôm nó lại nhập vào. Và xong rồi cái pháp hội ở trên chùa Tản Viên đó, xong khi mọi người về hết rồi, nó còn nhập vào, nó không cho mẹ nó về cơ. Nó cứ lăn ra ở chùa. Và nó bảo rằng ở đây vui lắm. Nhưng nó bảo ở trên chùa Tản Viên nó vui lắm. Thế xong rồi á, mọi người đưa lên pháp sư Ngộ Thông thì pháp sư mới bảo là ôi cái này thì tôi nói với nó từ mấy pháp hội trước rồi thầy ạ, mà nó vẫn không gì, nó không chịu đi. Và thầy bảo, gọi bảo nó vãng sinh, tại sao pháp hội không vãng sinh, Phật có đến không? Nó bảo Phật đến nhưng mà gì, con thương bố mẹ hơn là thương Phật cho nên nó không đi. Phật đến đón nhưng mà nó thương bố mẹ hơn là thương Phật cho nên không đi. Kể cả pháp hội nó cũng không đi, vì nó quá yêu mẹ nó, quá yêu bố nó, quá thương bố mẹ nó cho nên không có đi. Và pháp sư khuyên nó thế nào thì khuyên, cho đến 11 giờ đêm nó vẫn cứ lăn lóc cái đấy, lúc thì ra, lúc thì vào, ra được một cái nó lại vào, nhập vào. Đó. Xong cuối cùng cái chán một cái, trái khuyên nữa, tôi bảo thôi pháp sư ạ, cái trường hợp như thế này á, mình càng khuyên nó càng làm nũng, cho nên á, thôi mọi người cứ đi ngủ hết để một mình nó ngồi đấy. Thế là nó ngồi mà mình, nó khóc toe ra, khóc được một tí tự nhiên là khỏi. Đó. Thế biện pháp chị ma thì phải có nhiều biện pháp, khéo không được á thì bỏ mặc nó một mình, thế là mọi người đi hết, một mình nó ngồi buồn, thế là thôi đi ra, không có ai chơi nữa thì đi ra. Đấy, trường hợp là như thế. Có trường hợp là phải gì, dùng uy để mà nạp nó, nhưng có cũng chưa trường hợp phải dùng ân để nịnh nó. Đấy, nhưng có trường hợp là gì, cô lập nó thì nó mới chịu. kinh nghiệm của chúng tôi thì nó nhiều rồi trong cái trường hợp đấy. Cho nên cái trường hợp đó tôi bảo thôi mọi người đi hết đi, đi ngủ hết rồi để mình kệ nó. Nó khóc khoảng 5-10 phút thế là tự ra. Thế là xong rồi, chồng đoán về nhà. Không biết cái vụ đó từ ngày 2012 tới giờ thì tôi cũng chưa gặp lại, không biết thế nào. Đó, thân ấm, đầu ấm, thân mềm đó các quý vị. Ban trợ niệm khẳng định là vãng sinh Tây Phương rồi đó, nhưng mà kết quả lại nó lại như thế. Cho nên cái này á, chúng ta phải biết là Hòa Thượng Đình Không nói là trường hợp vãng sinh chắc chắn là sao? Người đó phải biết trước ngày giờ, biết trước ngày giờ và nói mọi người rằng ngày tháng năm đó tôi đi đấy, giờ đó tôi đi đấy, và đến đúng ngày tháng năm giờ đó vì nó vui vẻ ra đi, thân thể thoải tướng mềm mại, thân ấm đỉnh đầu, hoặc là lưu lại xá lợi vân vân, những trường hợp đó mới là trường hợp chắc chắn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đó. Cho nên ở đây tôi nói về cái chữ thần thông, nói là thần thông thì nói rộng như thế để chúng ta thấy được. Bảy là biết rõ mọi sự việc. Sáu là được thần thông biết rõ mọi sự việc. Bảy là sẽ viên mãn rốt ráo được thành Phật. Cái này thì khỏi phải nói rồi, bất khả tư nghị rồi. Khi Đức Thế Tôn vừa nói xong đến đó, trong chúng hội bấy giờ có vô lượng chư Phật, vô lượng chúng đại Bồ Tát, chư Thiên Long, Bát Bộ, vân vân. Nghe xong Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng từ xưa đến nay thật hiếm chưa từng có. Chúng ta để ý cái câu là từ xưa đến nay thật hiếm chưa từng có. Thích Ca Mâu Ni Phật chưa từng khen ngợi ai như thế. Phật Thích Ca đã từng khen ngợi vô số các vị Bồ Tát, các vị thanh văn đệ tử của mình, nhưng mà chưa bao giờ khen ngợi ai nhiều như khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Có nghĩa là chưa từng có. Bấy giờ từ trên trời có mưa hoa báo xuống, lại có thiên ni, thiên hương, thiên nhạc để cúng dường. Khi Đức Phật, Bồ Tát Địa Tạng và chúng hội xong rồi, hết thảy đại chúng đều được hoan hỷ lợi lạc, chắp tay cung kính đỉnh lễ Đức Phật mà thoái lui. Đó là lời kết của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Tất nhiên nó còn bài kệ với câu thần chú nữa, thì ngày mai bài kệ câu thần chú và bát nhã, rồi đệ tử và nghi lễ ở trong kinh này chúng ta cũng học nốt hai buổi nữa cho nó đủ 100 gì ạ? 100 buổi. Một bộ kinh này giảng đúng 100 gì ạ? 100 buổi. Và giảng lần sau thì cũng như thế, cũng tương tự như thế. Giảng 3 năm mà bộ kinh này giảng 3 năm sẽ giảng gì? 3 lần sẽ giảng 3 năm. Nhưng mỗi một lần giảng nó có khác nhau rất nhiều các quý vị, chứ không phải là giảng lần 1 nó giống y như lần 2 đâu. Cho nên các quý vị đi nghe, nó cũng sẽ mở mang cái kiến thức chúng ta rất nhiều. Đó, cho nên ở đây sau khi Đức Phật nói về 7 điều lợi ích, thì Đức Phật nói là khi Đức Phật vừa nói xong 7 điều lợi ích đó thì có vô lượng trong chúng hội bây giờ có vô lượng chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thiên Long Bát Bộ tham dự cái pháp hội kinh Địa Tạng ở trên cung trời Đao Lợi đó, tại diệu pháp đường của Tiên Đế Thích Kiều Thi Ca đó. Nghe Đức Phật Thích Ca khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng chưa từng có bao giờ. Tức là chúng ta qua kinh này chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt là tán dương Bồ Tát Địa Tạng, coi trọng Bồ Tát Địa Tạng, trao chúng sinh khổ đau ở thế giới Sa Bà này cho Bồ Tát Địa Tạng dìu dắt khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên ở đây mới gọi là chưa từng có là như thế. Chưa từng có là như thế. Thì sau khi thấy Đức Phật nói những lời đó xong á, thì trên trời thì có vô số những gì, những chư thiên đến để dùng mưa hoa. Mưa hoa vì sao thấy mưa hoa? Hoa trời lác đác loạn tung rơi, hương thơm rải khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải mình cõi trời Đao Lợi đâu. Thiên hương tức là hương thơm cõi trời đó, thiên y tức là y báu của cõi trời đó. Đó. Từ trên trời rơi xuống để mưa xuống để rơi xuống để cúng dường Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng cũng như chư Phật Bồ Tát ở trong pháp hội đó. Ví dụ như chúng ta pháp hội như thế này hoặc là pháp hội Vu Lan, báo hiếu chúng ta đến chùa thì thường là gì ạ? Dùng tâm để cúng dường, dùng tài để cúng dường, dùng vật để cúng dường chư tăng. Mỗi khi đến thì nghe kinh thì hoan hỷ thì chúng ta mới gì hoan hỷ phát tâm cúng dường được. Có nhiều những vị có khi chúng ta có điều kiện đầy như đấy nhưng mà chưa hiểu biết Phật pháp á, chúng ta có hoan hỷ cúng dường được không? Không, tiền là của ta, ta khó khăn gian lao vất vả lắm mới có, mới làm được đồng tiền này, tại sao phải đem cho ông mấy ông sư chứ? Ông ăn không ngồi rồi trong chùa, tại sao phải đem cho mấy ông ấy tiêu? Ta tiêu chứ làm gì mà đến lượt ông ấy tiêu? Nhưng mà đấy là khi chưa hiểu đạo. Khi hiểu đạo rồi, chúng ta biết là gì? Đem cái tài vật, tức là tiền tài của cải, đồ ăn thức uống chúng ta làm được đó, cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường Tam Bảo, chính là gì? Tích phúc cho mình, để tiêu trừ nghiệp chướng của mình. Cúng dường cho sư, sư lại đem làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân, làm công việc Phật sự để hồi hướng cho mình, tiêu trừ nghiệp chướng. Chứ sư đâu có dùng riêng cho bản thân của mình. Hiểu được như thế, cho nên mới hoan hỷ đem gì? Đem phát tâm cúng dường nay, ở tại Pháp hội, trên cung trời Đao Lợi, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Địa Tạng, cho nên chúng chư thiên nghe được hoan hỷ quá, đem cả gì cung điện, cả hương trời, hoa trời và áo báu ở quái trời đến để cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật và cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và cúng dường rồi thì thôi, không còn gì, đi phát kinh, tụng kinh thôi. Khá muộn rồi đấy các quý vị, nay hôm nay là chúng ta đến hơi muộn, ngày đầu tiên, ngày mai chúng ta đến nhanh một chút, các vị đi phát kinh đi. Vài người đi đứng dậy phát kinh thôi, không phải đứng dậy tất cả đâu. Và cái tuần này, tuần là cái tuần cuối cùng của năm 2015 và 2016, giảng bộ kinh Địa Tạng đầu tiên. Vừa qua chúng ta có hai kỳ là Phật Pháp nhiệm màu Bồ Tát trong ta rồi. Một kỳ là dành cho các cháu học sinh và sinh viên lớp trẻ. Một kỳ dành cho các Phật tử lớn tuổi. Và tuần này để kỷ niệm là một năm giảng kinh Địa Tạng, và cũng là giảng hết cả bộ kinh Địa Tạng, thì vào ngày cuối cùng, tức là ngày Chủ Nhật tuần tới đây, vào ngày 28 là ngày cuối cùng, chúng ngày Chủ Nhật, thì hôm đó chắc cũng đông người. Các Phật tử chúng ta ở trong đạo tràng này, hoặc có Phật tử hôm nay vắng, không có mặt ở đạo tràng này, chúng ta trong một năm vừa qua chúng ta nghe giảng và đọc tụng thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, mà chúng ta thu nhận được những cái điều vi diệu màu nhiệm. Ví dụ như là có người là cầu con cái chẳng hạn, bao nhiêu năm xây dựng gia đình mà không có con cái, chúng ta tụng kinh Địa Tạng và có con chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể kể câu chuyện màu nhiệm của mình cho đại chúng cùng nghe. Hoặc những người mà gì ốm đau bệnh tật mãi không khỏi, đọc tụng bộ kinh này mà được khỏi, chúng ta cũng có thể đăng ký để kể bộ kinh này, kể cái sự màu nhiệm cho đại chúng cùng nghe, để cùng phát tâm Bồ Đề, công đức chúng ta vô lượng được nhân lên gấp bội lần. Đáng lẽ chúng ta một mình chúng ta gặt hái được, mà chúng ta âm thầm ấy, thì chúng ta chỉ được 100 phần công đức. Mà chúng ta được thầy sách tấn, thầy cho phép, mà chúng ta thì đứng trước mọi người để nói lên cái sự màu nhiệm vi diệu của Phật Pháp, của việc họ chỉ đọc tụng bộ kinh này cho đại chúng cùng nghe, mà phát Bồ Đề Tâm, họ cùng đọc tụng với mình, họ chỉ với mình, thì công đức của chúng ta nhân lên hàng ngàn vạn muôn ức lần, nhân đến bất khả thuyết lần, tức là không thể nói hết được cái công đức được nhân lên gấp bao nhiêu lần. Đó. Thì các quý vị đăng ký thì đi xuống phòng thông tin gặp sư cô Anh Nghiêm và các quý vị đăng ký. À, vì nào chủ đề gì, có vị thì có thể chủ đề về cầu về gia đình thì siêu độ cho vong linh này, có vị thì về cầu con cái, có vị thì cầu giải vận hạn, có vị thì khỏi điên loạn này, có vị thì tụng kinh cho người thì ốm lâu không chết hoặc không sống vân vân mà khỏi được này vân vân. Các quý vị đăng ký thì xong rồi, đăng ký cái chủ đề của mình để thầy sẽ xem là loại ra, sẽ tư vấn cho các quý vị loại ra và vào đúng buổi sáng ngày Chủ Nhật tới đây, thì vào ngày cuối cùng của khóa tu tháng này, khóa tu tháng này thì chúng ta sẽ làm một chương trình Phật Pháp nhiệm màu Bồ Tát trong ta để kỷ niệm một năm chúng ta nghe học và giảng kinh Địa Tạng, nghe giảng và học kinh Địa Tạng, cũng như là chúng ta học hết một bộ kinh Địa Tạng trong tuần này. Và chúng ta cùng nhất tâm để chúng ta vào khóa lễ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.